Nhưng mà tôi nói quý vị đó, ruộng nó có ba loại: thượng thượng điền và cái loại trung trung điền và hạ hạ điền. Thượng thượng điền á là cái loại mà thánh tăng, như là cái thời Phật các vị mà gặp Phật mà chứng quả La Hán, như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ngài A Nan La Hầu La nhân dân. Thời này chúng ta khó gặp cái loại thánh tăng đó lắm. Cái loại thứ hai là trung đẳng điền, là cái loại này chưa có chứng quả La Hán nhưng mà họ ngồi thiền, họ chứng được coi như là tứ thiền, rồi họ ẩn cư vào các cái tầng lâm. Hồi nãy quý vị đó, có người nghĩa là xa rời những cái nơi quyền quý mà ẩn nơi như là trong rừng trong núi để tu, rồi những cái hạng đó mà giữ giới thanh tịnh và trì giới rất thanh rất tịnh, thì cái loại này nghĩ cái định Phật pháp này cũng hiếm có. Còn loại thứ ba là hạ đẳng điền, là cái luồng sống nhất đó, là chư tăng đời Phật pháp, tức là vẫn có hình tướng của sa môn, vẫn thọ đại giới thì theo, nhưng mà cái loại này không có quần pháp, không có độ sanh, mà sống nương nhờ cái đồng tiền của đàn đa tinh thí, không có làm gì để mà trả ơn, không có làm gì để mà đúng xứng đáng với đứng tử Như Lai. Và có một cái loại ruộng phước mà Đức Phật nói sau khi sanh ra đời mà không gặp Phật, cái ruộng phước này lớn lắm, chính là cha mẹ quý vị đó. Nhiều khi không giảm ra cái này quý vị coi thường. Hai cái công đức mà lớn nhất là trả hiếu cha mẹ và nuôi người bệnh. Như vậy khi mà cha mẹ tới thời già yếu mà coi như là con không có thương mà bỏ, coi như là chỗ này chỗ kia đem cho viện dưỡng lão rồi, có những người cha mẹ già rồi, thay tả riết rồi, hôi thối, có nhiều người họ than thầy: thưa thầy, cái mùi phân của người già nó hôi quá, tụi con chịu không nổi. Bây giờ chính phủ trả tiền cho con là một ngày nó bao nhiêu giờ, mà con thuê một cái người lại để con làm, chẳng hạn như sư cô Hồng Minh á, thường được thuê cái giúp đó ở đây là tiểu ban này, nó trả mấy đồng một giờ quý vị hả? Ở trên tiểu thầy thì nó trả mười mấy đồng một giờ, không biết nó trả bao nhiêu đó. Rồi quý vị lại đem gửi vô như vậy, rồi quý vị vô tình quý vị lại đi vô chùa để quý vị cầu phước, nhưng mà chính là hai cái ruộng phước lớn nhất là cha mẹ mình, rồi cha mẹ mình lại bệnh hoạn là mình cái ruộng phước thứ hai nữa. Quý vị không có thấy trong những đoạn kinh mà quý vị đã từng nghe thầy giảng nhiều lần, mà trong lịch sử của Phật, ở trong những cái sử của Phật để lại, một cái bà đó bà không có làm cái gì hết, bà đi qua đò chìm, rồi bà ẵm đứa nhỏ trong lòng vậy thôi, rồi bà sợ đứa nhỏ chết. Thì quý vị coi một cái chuyện mà thời gian mà trong Tự Lực Chân Đòn của mình, cái thời Đức Phật Lâm, nó có chuyện có Khái Hưng đó, anh phải sống. Quý vị nhớ cái chuyện đó chưa? Là trên đường đi rồi cái tàu chìm, rồi cái người đàn bà, hai vợ chồng và một đứa con, rồi cùng lội qua cái dòng sông. Nhưng mà lội qua rồi đó thì càng ngày cái người vợ càng yếu dần, và người vợ mới hy sinh: anh đừng có dìu em nữa, anh phải sống để dìu đứa con. Có không quý vị? Nếu mà giờ chích chục cả đám thì đó là trong Tự Lực Chân Đòn mà thầy học hồi lâu lắm, mấy chục năm, quý vị cũng biết cái chuyện đó. Thành ra trong một bữa nó, cái bà kia bà chết, bà không có ở gần chùa, bà chả bao giờ lộn y Phật, chả bao giờ tụng kinh, nhưng mà rồi đó là bà chết, bà lên cõi trời. Bà lên cõi trời rồi cái bữa đó bà về từ cõi trời, cái bà đi xuống, bà trở lại cái nhà cũ của bà, bà thăm như là cái người bà con của bà. Thì cái anh đang hỏi: giờ thưa Thế Tôn, cái bà này con thấy cả đời bà không bao giờ, bà cúng chùa chưa bao giờ, bà đến là nghe kinh nghe pháp, con đi khất thực tới nhà bà cũng chưa bao giờ xuất phát, vậy sao bà lên cõi trời vậy? Cái gì? Phật nói: bà lên cõi trời do cái lòng từ bi. Và từ bi là gì? Khi đi qua đò chìm thì bà ẵm đứa con, bà sợ đứa con, và bà dồn bà lội vậy nè, bà ôm đứa con, bà lội bà đi dưới đáy, bà đưa đứa con, thì bà ráng bà đưa đứa con, nhưng mà rốt cuộc rồi đó thì bà cũng chết, đứa con cũng chết, nhưng mà bà lại lên cõi trời là do cái tâm bà từ bi. Bây giờ tôi phân tích tại sao Đức Phật đặt cha mẹ bằng dưới, có nghĩa là công ơn một vị Phật, là mình sinh ra đời không gặp Phật thì cha mẹ quý vị là coi như là vị Phật. Tại vì sao? Tôi hỏi quý vị, cái địa vị nào cao quý nhất ở trong xã hội này? Có phải là Tổng thống Obama không? Có phải là Đức Giáo Hoàng không? Không. Có phải là Đức Đạt Lai Lạt Ma không? Không. Vậy vậy? Có. Nhưng mà rồi ở trong cái chiêm ngưỡng đó tôi đã từng giảng, bây giờ tôi giảng cái này tôi giảng theo chân lý, chứ tôi không có ý mà tôi nói để mà nói xấu Đức Lai Lạt Ma. Có một số Phật tử họ chen lấn họ đi qua miền Đông để gặp Đức Lai Lạt Ma thì họ nói bán vé để gặp Đức Lai Lạt Ma. Cái sự thật là có nha quý vị. Hả, mà có tiền nhiều á thì được ngồi gần ở trên khán đài, tiền ít thì ngồi vừa vừa, mà tiền ít nữa thì ngồi đúng xa dùng ống dồn dồn lên. Và tôi có một cái bà Phật tử, bà đi Ấn Độ, bà đi về, bà ghé vô trong cái chỗ mà Đức Lạt Lai Lạt Ma mà tị nạn ở bên Ấn Độ, ở đâu vậy? Nepal phải không? Bà nói bà nghèo quá thì bà đi trong cái đoàn của bà là đông người lắm, mà bà tới 11 ngày bà mới vô được để gặp Đức Lạt Lai Lạt Ma làm lễ, coi như cho ngày gặp thì rời cái đầu cái vậy thôi. Thì như vậy tôi hỏi sao vậy? Bà nói là những người mà có tiền bao nhiêu đó thì họ cho vô trước, mà người nào ít thì vô sau. Như vậy tôi không nên án Đức Lạt Lai Lạt Ma, mà tôi nói là cái ban tổ chức để mà cho gặp Đức Lạt Lai Lạt Ma thì họ làm như vậy để họ kiếm tiền. Và cũng vậy, khi mà Đức Lạt Lai Lạt Ma mà đi về tất cả các nơi như New York rồi các hội trường lớn cả 9-10 ngàn người đó thì người ta ùn ùn đi. Nhưng mà tôi biết có một bà Phật tử ở trên Seattle, mẹ của bà đó đã bị stroke tai biến mạch máu não, rồi bà lại bỏ cái bà đó, bà đi gửi cho một cái bà mà hàng xóm, bà trả lại cái tiền mà nuôi bệnh á, để bà bỏ qua New York, bà chần chờ và để bà gặp được Đức Lạt Lai Lạt Ma để mà bà chiêm ngưỡng. Sau bà đi về rồi tôi hỏi, tôi nói không ai ngu như bà, hỏi sao vậy? Cái ruộng phước là mẹ của bà đang bệnh đó là hai lần công đức, mà bà đi bỏ đi, bà đi gặp Đức Lạt Lai Lạt Ma, mà qua bệnh là mua vé máy bay qua bên đó là 500 riêu tiếp, rồi bà mua cái vé 200 đồng vô để bà được gặp Đức Lạt Lai Lạt Ma, mà ngồi đó gặp chỉ được có chút xíu thôi. Trong khi đó tôi nói cái này là tôi phân tích theo cái con đường trí huệ của tôi. Thì bây giờ tôi hỏi như vậy đó, ở trong này tôi hỏi quý vị nha, ai còn mẹ đưa tay lên. Rồi, cảm ơn quý vị. Bây giờ đổi Đức Lạt Lai Lạt Ma, giả sử ngày đó tôi chịu đổi, quý vị có đổi mẹ quý vị không? Thiện hỏi đâu rồi? Bây giờ người ta đổi Đức Lạt Lai Lạt Ma lấy mẹ con chịu không? Ủa? Như vậy tại sao nhiều người bỏ cha bỏ mẹ mà đi thăm Đức Lạt Lai Lạt Ma? Bây giờ đổi ba con lấy Đức Lạt Lai Lạt Ma chịu không? Tại sao chạy qua Ấn Độ mà chọn dịch 11 ngày? Cái này là cái vô minh của chúng sanh đó. Thành ra bây giờ đổi Obama lấy ba con chịu không? Đó. Như vậy cái địa vị cao quý ở trong xã hội này không phải là Tổng thống Hoa Kỳ, không phải là Đức Giáo Hoàng, không phải là Đức Lạt Lai Lạt Ma, mà chính là cha và mẹ quý vị. Tôi nói cho quý vị nghe, trong não cái ruộng phước là quý vị cúng cho mấy ông thầy nè, đầu tròn áo vuông. Nhưng mà chưa chắc à, tại vì trong kinh Phật quý vị cúng làm sao mà trúng cái ông thầy mà tôi nói chỉ là chân tăng, chân là chân chánh, tăng là vị tăng tu hành chân chánh, thì quý vị mới được công đức. Nhưng mà quý vị lo cho cha mẹ, bảo đảm quý vị, cha mẹ quý vị là thương con, có điều kiện không quý vị? Không. Cái tình thương của người cha, người mẹ mà thương con cái đó, đồng với chư Phật thương chúng ta không khác. Chỉ có một cái là chư Phật đó là thương tất cả chúng sanh, còn cha mẹ chỉ thương những đứa con của mình thôi. Quý vị hiểu thầy không? Thành ra cha mẹ đó thì dành tình thương cho con một cách là vô điều kiện, phải không? Nhưng mà chỉ dành cho cái nhóm con từ trong cái bụng mình ra thôi. Thành ra cha mẹ thương con mà làm tất cả những chuyện ác vì con. Nhưng mà Đức Phật thương chúng sanh, nhưng mà Đức Phật không tạo ác gì chúng sanh. Cái điểm khác nhau. Quý vị nhớ một cái điểm thế này, cha mẹ có thể là tạo ác gì chúng sanh. Bây giờ con quý vị nó bị ung thư đó, nhưng mà ai bài là con gà trong ác này, cái loại gì đó, nó ra gì đó mà lấy cái máu nó để mà cứu con quý vị. Tôi bảo đảm quý vị cũng biết là thọ giới của quý vị có thể là cứu mạng được, chắc chắn sống đó. Quý vị có dám giết con gà đó để mà cứu mạng con quý vị? Có không quý vị? Mặc dầu mình biết mình sẽ bị đọa. Thành ra trong cái địa vị mà một người đàn bà mang thai trong thời Phật còn tại thế, rồi cái bà đó bà đi coi như là đi ngoài đường vậy thôi, rồi đùng một cái cây nó ngã xuống, và những cây khô trong rừng nó rớt xuống, nó đè bà nó chết. Vậy mà bà được lên khỏi trời. Thì ngài Anan nghe nói, ủa sao kỳ quá, cái bà này bà không có tu gì, con thấy bà đơn giản là bà đủ thứ chuyện mà tại sao rớt như vậy? Thì Phật nói không có gì hết. Trong khi mà bà đi ngang cái rừng đó thì bà đi dội dàng, thì có một cơn mưa bão xảy ra, thì bà đi với cái tâm bà bảo vệ cái bào thai, bà rất sợ cái bào Nhưng mà không có trường nào dạy làm cha làm mẹ hết đó quý vị. Có không quý vị? Không có. Vậy mà tự động mà khi mà lấy vợ lấy chồng rồi đó, cái tình thương con tự động từ đâu nó phát sinh ra. Cho nên Đức Phật nói rằng chúng sanh đời bằng pháp u mê lắm. Vì tôi hay la chút xíu đó thôi. Bây giờ quý vị thấy nè, trong cái kinh này đó là rằm tháng 7 là ngày tự tứ. À, như vậy chút nữa đây, trước khi tôi truyền giới, khi tôi giảng xong cái thần kinh này đó, tự tứ là sao? Tất cả quý vị, tức là tự phát lộ sám hối trước tứ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di. Ở trong này có tỳ kheo là những vị đã thọ đại giới, trong này tỳ kheo ni là mấy bà ni đã thọ đại giới, và u bà tát, u bà di là chính quý vị đây nè. Chút nữa trước khi mà muốn cứu cha mẹ của quý vị đó, thì quý vị phải quỳ tại chỗ và nghe tôi đọc tự tứ cho quý vị, tức là sám hối tất cả những cái gì mà mình đã phạm khi cha mẹ còn sống, hoặc là lúc mình chưa lập gia đình. Rồi các thầy như tôi thì phải sám hối tất cả những cái giới thể, rồi bắt đầu mới tiến hành tới cái chuyện tụng kinh vô lăng này, nó mới có giá trị. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, Đức Phật ngài lên đường, ngài gặp đống xương khô, mà ngài còn đánh lễ cái đống xương khô. Mà trong cái đống xương khô đó là nó lộn xộn đàn ông đàn bà. Bên Ấn Độ nó có cái tập kêu là điểu tán, mà ai đi sông Hằng thì có cái lực là nó chặt đốt rồi nó dùng cái sông Hằng có cái gì xương nó, người ta lộn lên nó chết thành một đống khô. Và quý vị thấy là Đức Phật gặp đống xương mà Đức Phật còn lại, phải không quý vị? Trong khi đó những cái tro, những cái cốt mà được thờ ở bên tháp Địa Tạng và thờ được rất nhiều ở các khu vực của quyền thất tổ, có bất cứ hàng trăm hàng ngàn ngôi chùa tại Hoa Kỳ, mà hầu như tăng ni và những người mà có nhiệm vụ mà coi những cái ngôi tháp mà thờ tự là người ta coi thường những cái xương đó. Kể từ ngày hôm nay tôi quan lên tất cả những tăng ni trong hệ thống của tôi. Đức Phật là thiên nhân chi đạo sư, Đức Phật công đức nhiều không quý vị? Đức Phật địa vị cao quý không quý vị? Cao quý, bỏ ngay vàng hiện ngọc mà lại đóng xương. Trong khi đó những cái đống xương mà người ta đem vô đây thờ là có đàn ông, có đàn bà, có pháp danh, là những người đã từng đến đây đóng góp tài sản công sức cho cái làng này, rồi sau khi họ qua đời họ gửi ký vào đây để mà nhờ cái phật lực, nhờ công kinh tiếng kệ, nhưng họ chưa được siêu thoát. Mà tăng ni nỡ nào lại tính tiền, nỡ nào lại hất hủi. Có nhiều ngôi chùa khi người ta không có con cháu, người ta lớn rồi bỏ đến 2-3 năm thì người ta không có con cháu ở Hoa Kỳ rồi, họ không có lui tới để mà họ có như là họ cúng dường, thì chính những ngôi chùa đó đem dùng những cái xương cốt đó ra thùng rác. Thì tôi nói rõ cho quý vị, như vậy là chúng ta không phải là đệ tử Phật. Mặc dù chúng ta thờ Phật, mà cái đường lối của chúng ta không tôn trọng những hũ tro hũ cốt của những người Phật tử quá giảng gửi vào trong làng, trong chùa. Chúng ta mang tiếng là đạo Phật, nhưng mà chúng ta là làm việc không phải đạo Phật, chúng ta là đệ tử của Ma Dương. Tôi nói thẳng mít lòng đáng chịu, quý vị có đồng ý không quý vị? Như vậy những hữu xương hữu cốt đó mà Phật còn quý, thì bây giờ tôi nói thẳng là những tăng ni còn ở trong hệ thống tôi, những ông già, những bà già, tôi nói xin lỗi, nhiều khi tôi hù tôi dọa mấy bà này để bà tu thôi, chứ bữa nay tôi nói rõ luôn, mấy ông già bà già này là cha mẹ nhiều đời của chúng ta. Người ta tại sao ta bỏ con, ta bỏ cháu, người ta vô trong làng ở Di Đà. Thành ra quý vị phải khởi lòng từ bi, thương xót những người này. Chúng ta không có thiên nhãn, đều là bà con nhiều đời của chúng ta. Thành ra từ nay quý vị cố gắng tôn trọng dùng những cái bà sư ông già bà già này là những cái bộ xương còn sống. Hả? Tôi hỏi quý vị rằng, người chết rồi kêu là gì? Tử thi. Rồi người sống là kêu gì? Xác sống. Ai đang lái những cái xác sống này đi lui đi tới trong làng này đây? Chính là phần thần thức của cha mẹ chúng ta nhiều đời. Thầy Tế Quán, cô Hồng Đức là những người trẻ tuổi, tụi con ở đây theo cái đường lối của sư phụ, phải thương những ông già bà già này. Và bữa nay tôi nói thầy về mạng luôn, tôi hù tôi dọa ông thôi, chứ ông cũng là bà con nhiều đời của tôi. Bây giờ ông dám ra trước này chút này, ông chỉ cần ông nói ông sám hối những cái gì mà ông làm sai phạm. Ông đánh lễ hòa thượng 3 lễ, ông đánh lễ tôi 3 lễ, ông xin sám hối và ông xin đại chúng bỏ qua cho ông, tôi sẽ nhận ông trở lại trong hệ thống này. xin tất cả những đại chúng tha thứ cho con cũng là tội phạm, để con trở về những cái hệ thống này. Thầy Tiền Mạng tại sao ông làm là chúng con không có cơ hội. Vì khi chúng con đã bé cái rìu vô rồi mà hả mà bấm ra cái sâu sâu con là nó nằm đó mà không ai hướng người là có cái tiền án. Và chúng con cũng phải đứng trên đầu đường sáu giờ thời gian là chúng con cũng phải vào tù lại thôi. Thành ra thầy thầy mà thầy đã biết rồi. Thật ra có những cái lúc mà vì một cái giận hờn hay là cái gì bất ngã nào đó mà thầy rời đây, chứ thật ra thầy thầy mà cũng chưa có phải là cái người mà ra giống như ngày qua thiền hội ra băng dĩa rồi đi nói xấu sư phụ. Đó là cái điểm mà quý vị thấy thầy nhìn thầy trên cho điện tử thầy mà học tới người Hoa Kỳ. Người Hoa Kỳ khi họ không làm được cái hạt đó, mặc dù cái hạt đó có cái tính cách là kỳ thị họ, nhưng mà đuổi họ hoặc là sa thải họ rồi là họ đi apply chỗ khác. Họ đến cái chỗ hạt mới họ không bao giờ nói xấu cái hạt cũ nha quý vị. Người Hoa Kỳ họ có cái điểm là dù họ bị đuổi vì lý do gì đó, vì bị supervisor đi, vì manager đi, nhưng mà khi họ rời cái làm họ không có nói xấu cái hạt cũ. Để chi? Để qua cầu không có rút giá. Quý vị có đồng ý với thầy không? Họ chưa được trở lại. Mà người Việt chúng ta đó, thường thường có cái dở là qua cầu rút gián. Nhưng mà tôi nói để tôi cảnh cáo những người điện tử của tôi còn lại. Quý vị bây giờ mà vô đây, ngày nào thiện hỏi đó, nó giận ba má nó vô đây mà nó nói con bây giờ con muốn đi tu. Hỏi sao vậy? Tại vì con hàng tuần con lên thăm ông già bà già con mà tự động con cưng mấy đứa em gái hơn cưng con. Thành đời này con chán mà con muốn vô đi tu, tôi đuổi nó ra đi. Ba má của ông đẻ ông mà ông không có bất hiếu, ông đi nói xấu. Tôi là cái gì vài bữa ông cũng đi nói xấu tôi. Do đó những cái người mà phản cha phản mẹ đi ra rồi đó thì hầu như không có chỗ đứng nữa. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đồng ý với thầy. Nhưng mà thầy Thiện Mạng chưa có cái đó. Chưa có cái đó. Thì thầy Thiện Mạng cũng thấy rõ rồi đó. Con dù có gì đi được, con đi đâu đó cũng không bằng cha ruột đâu. À, thầy có chém con thì cũng chém cái sống chứ không phải chém cái lưỡi. Thành ra bằng chứng là thầy nói cái miệng đó mà thầy sử dụng từ bi con biết ngày qua liên huynh đệ của tụi con đây đều không muốn con trở về vì họ tức là huynh đệ với tụi con. Bảo đảm với quý vị, khi một đứa con trong gia đình mà nó làm phản cha mẹ nó bỏ đi, khi trở về anh em hồi xưa là bỏ phiếu là không muốn trở về, nhưng mà cha mẹ thì phải bỏ phiếu yes, đúng không quý vị? Cha mẹ phải bỏ phiếu yes, cha mẹ không thể là bỏ phiếu giống như mấy đứa anh em trong gia đình. Thành ra thầy nghĩ thầy tự mãn về một phút nào đó thôi rồi gái ông làm vậy, nhưng mà khi người ta đã nói tiếng sám hối rồi cái gì không được nhắc lại. Bữa nay là ngày lễ Du Lan, có phải bữa nay là ngày tự tư không cái gì? Tự tư là gì? Hai cái loại người có công đức, thứ nhất là không bao giờ làm lỗi, cái thứ hai là làm lỗi mà biết sám hối. Thì bữa nay tôi muốn thầy để mà ra dù tự tư, bữa nay gần tháng bảy tại làng A Di Đà là ngày tự tư. Phải hỏi cái gì? Là thầy để bạn đứng trước tứ chúng mà tự phát lộ sám hối. Thật ra bữa nay trong cái mùa Du Lan hội hiếu này chúng ta không có biết đâu, một đời nào có thể để bạn đó tên là cha mẹ chúng ta mà chúng ta bỏ phiếu để đồ đẩy ông đi. Thầy để bạn tôi đã nói câu rồi, bây giờ ông buồn trong lúc cái tinh thần bất loạn, ông không có niềm. Khi ông đã trở về đây tức là ông bám vào cái phao là sư phụ đây và đệ tử như đây, mà cái phao này không còn nữa đó thì ông lái xe, mà tôi biết ông tự mãn này lái xe rất là ẩu. Có hai người mà thầy tự quán nó không dám leo lên xe, thứ nhất là thầy tự mãn, thứ hai là sao mua chê nhiều hảo. Thành ra ông buồn ông lái, mà khi mà nghe tin thôi, tôi thí dụ thôi, quý vị cảm nghiệm thôi, chút xíu ông về chiều nay mình ở thầy tệ mạng đã bị xe tông chết rồi. Lúc đó quý vị nghĩ sao? Hối hận. Hối hận không quý vị? Hồi nãy hồi qua nếu mà mình bỏ phiếu để cho ông trở về thì giờ này ông cũng không có đến nỗi chết. Ông chết như vậy mình cũng chả dù cái gì hết. Thành ra chỉ có không hối hận. Thành ra sư phụ nói bữa nay có lẽ là cái Du Lan mà thầy gọi chúng ta là một việc ý nghĩa nhất. Từ nay con ở lại trong hệ thống này, con suy nghĩ trong thời gian này thầy nói là cái ngày nào con nó là con quyết định con chọn cái gì đó. Thì thầy biết con cũng đã từng tụng chú năng nghiêm dẫn chúng được thì con liệu sức không còn, thì con cứ hiện ra thầy cho phụ để làm việc. Con xin tháng 10 trở lại con luôn phải không? Thì được rồi, cái băng này nó sẽ đưa thưa ba, đương nhiên cái băng này thầy Niệm Minh phải nghe. Dạ, ông Thầy Như.
Dạ,
thầy Khâm, không sao. Thì bây giờ tạm thời thì con có thu xếp đi gia đình đi. Rồi trở lại coi như là bữa nay là cái bữa chính thức đó. Con đã xin lỗi sư phụ, lại thầy lại tổ và hướng về đại chúng xin lỗi. Những gì bỏ qua thì đã xong rồi. Rồi, không sao, chuyện có thể để cho con có thời gian. Ngày nào con rỉ đi chuẩn bị thì thầy cũng phải nói chuyện với thầy Thế Minh được nữa. Nhiều chuyện lắm. Nhưng mà quý vị có nghĩ là khi thầy nêu mạng hỏi đây, chúng ta nói về cha mẹ nhiều đời, cha mẹ rẻ đời, mà chúng ta dẫn đề cho cha mẹ nhiều đời của chúng ta là thầy nghệ mạng ở trong cái thế là không có cái chuyện giải quyết thì chúng ta không phải là người hiếu với cha mẹ. Thì quý vị thông cảm cho sư phụ nha. Đồng ý không quý vị? Để rồi quý vị sẽ thấy rằng sư phụ, bữa nay sư phụ cũng sẵn nói luôn. Thầy Thiệu Quán, ông thì có cái tánh là ông cũng rất là thương quý bà, nhưng mà ông có cằn nhằn lắm, ông bớt cằn nhằn chút. Mấy bà già này tội nghiệp lắm ông, mấy bà cũng rất thương ông. Thì tôi cũng hỏi thăm dò dư luận, tôi nói ông Thiệu Quán ở đây ông khó chịu lắm, bây giờ tôi đẩy đi. Nói thôi thôi kệ ông khó chịu nhưng mà ông cũng có nhiều cái dễ thương lắm. Thấy không? Ông cũng sợ mày đi. Thấy không? Tôi nói tôi tính điều thầy quá qua bên kia luôn á. Để với thầy Thầy Minh, thật ra từ nay thầy yêu cầu quý vị áp dụng kinh Báo Hiếu Vu Lan này. Tôi đã nói lại với tôi highlight trong cái kinh Địa Tạng. Bà Ma Gia Phu Nhân, bà nói kinh bạch coi như là tôn giả Nội Tạng Địa Tạng. Xin con muốn biết về các tội báo trong địa ngục và những cái chúng sanh đã gọi đặt những phụ đề này, họ gây nghiệp gì, họ sẽ đọa vào cái đôi giác địa ngục. Thì chính ngài Địa Tạng mới nói này thánh mẫu, chúng sanh ở cõi đất diêm phù đề bất hiếu với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục vô gian, muôn lần chết muôn lần sống, không có ngày ra. Khi cái thế giới này với quả địa cầu này ngoại xong, sanh qua cái địa ngục thế giới khác, rồi thế giới khác ngoại xong, mình ở đây ngoại xong của mình sanh là quả tinh, quả tinh mấy triệu năm hết rồi cái sinh qua kim tinh, sinh thị tinh đã được rồi trở về đây, khi thế giới đã thành lập lại trở về đây mà tội chưa hết. Thì tôi nói rõ kể cả tôi hồi nhỏ tôi vào tu lúc 9 tuổi, nhưng mà tôi thấy con thằng lằn là tôi cứ lấy cái sợ thun và tôi xíu cái bì tôi bắn cho nó rớt xuống, và khi con thằng lằn rớt xuống rồi đó, cái đuôi nó rụng nó vẫn còn nhúc nhích, bây giờ biết chuyện đó không? À, con thằng lằn thì nó chạy rồi tôi bắn rụng cái đuôi, rồi cái đuôi đó tôi lộn đó, nó vẫn còn lắc nửa tiếng đồng hồ, đó là niềm vui của tôi. Những con thằng lằn nó có một thời đó từng là cha mẹ tôi rồi đó quý vị, thằng ra giết hại cho mẹ rồi, trong này ai đã từng đi con cá rồi tôi coi con cá nó chưa hiểu đạo rồi quý vị, con cá, những con cá mà người ta đã ăn quý vị đó là sao, là đều là nhân duyên cha mẹ nhiều đời của quý vị hết. Tôi nói cho quý vị nghe, khi mà mình thả cái cần câu xuống đó mà mình thấy người mẹ mình mà đỏ trong đó tự động á, người mẹ mình á nhào lên ăn cái món ăn của mình, tại vì người mẹ mình đã từng nuôi mình rồi, cái vòi dùng xuống dài vô tám tám cái mình móc mạnh miệng của mẹ mình kéo lên cha mẹ mình không thấy, thành ra coi như cho đến giết hại cha mẹ, cho cha mẹ lên rồi nhiều người câu lên rồi móc chơi rồi dùng xuống là câu nữa có quý vị, là quý vị cũng đã phạm tội bất hiếu cha mẹ nhiều đời. Rồi quý vị nào đã từng ký giấy phá thai, cha mẹ quý vị đã nhập vào một bào thai rất khó khăn, quý vị lại ký giấy để móc cái bào thai đó ra, thì quý vị coi những cái phim phá thai, thai lớn nó đưa tay vô nó cắt ra rồi nó kéo ra từ mặt thai nhỏ nó đặt cái máy nó sai nó hút nó vào tung ra, thì quý vị nghĩ coi trong này quý vị dính gần hết luôn. Ai đã từng ăn mặn, tức là ăn những cái loại mà ai đã từng cắt cổ gà, cắt cổ vịt, ăn tiết canh, ai đã từng nghĩa là ăn những con cá, tôm, đồ loại trong hồ, quý vị đều là đỏ đi một hết. Thì nên nhân mùa Vu Lan hôm nay chúng ta phải highlight, ở trong này Đức Phật nói là cho đến giết hại, bất hiếu với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, đó là tôi kể là cha mẹ nhiều đời, mà cha mẹ hiện đời là sao? Ở trong này tôi bảo đảm quý bà và quý ông, kể cả tôi, hồi nhỏ mà cha mẹ bày mình á, lúc mình chưa có làm cha làm mẹ đó, mình cãi lại, mình trợn mang, mình phù má, có không quý vị? Có, con Hằng cũng có luôn nữa, nó trong trốn ở dưới đó, Hằng là nó đủ đạn, nó còn sống không bằng đủ đạn, là già bà già, nhưng giờ nó có con rồi, nó biết thương, thấy không? Thật ra những cái đó là những cái tôi được dính hết. Hồi nhỏ tôi nhớ mà, tôi vẫn nhớ lúc từ 60 tuổi tôi vẫn còn thiếu với mẹ tôi cãi, tôi nên cấm cho em. Thành ra những cái đó chúng ta đều là buồn lòng cho mẹ. Mà tới khi mà chúng ta có con rồi là chúng ta thậm thiết thấy rõ cái ruộng phước là mẹ này. Tại vì mình cúng lên thầy chùa chắc chắn có tu thiện và tu giả, có người mừng đạo tạo đời, có người nó vô đây, có người đa số là thầy chùa chúng cái thầy tu. Mà trong khi đó chính cha mẹ mình đó, mình nuôi là bảo đảm có phước. Tại vì cái lòng thương con của cha mẹ là không có gì mà đo lường được hết. À, thành ra tôi bảo đảm với quý vị ha, mà phụng sự cha mẹ là đủ cái phước lên cõi trời rồi, chứ đừng có nói về cái chuyện mà tu hành đã được xa vời hết. Thành bữa nay nè quý vị để ý một cái điểm mà tôi muốn nhắc nhở cho quý vị nè. À, bây giờ cỡ sao mà mình kể đây cái chuyện tôi không có nói rồi, thì bây giờ cái kinh mà kinh Du Lan á là Đức Phật nói rõ trong cái này mà Phật dạy rằng đây nè, bây giờ nhớ là tại sao mà rằm tháng 7 là ngày tự tứ. Nè, tôi nghe Phật dạy nè. Phật nói nè, một kiều liên, ông chứng A-la-hán rồi, ở trong này có gì nào chứng A-la-hán chưa đưa ta cho khỏi? Chưa chứ. Mà ngày một kiều liên còn cứu cha mẹ cũng không được, đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị làm rồi, ông hòa thượng cua thôi, ông chưa có chứng A-la-hán, mà ông lại cứu được mẹ ông lên cõi trời, có không quý vị? Nhưng mà tại vì hòa thượng cua đó là ông tu hành chân chính, ông phải bắt thôi, kêu lên chùa mẹ của ông đó, là cái bà già đi bán tánh, một mẹ một con, bà mua mấy cái con cua rồi mà trước khi đi thằng nó lúc đó bà thằng cua lúc mới 10 tuổi này, con đem giả cái con cua này, cái con bà khía này, này chiều nay mẹ về, mẹ đi chợ về mẹ nấu riêu, mẹ bà kêu là riêu cua, thì bà đi bán chợ đâu có bên người bà về cái bà hỏi ủa chứ mấy cua đâu mẹ cũng giả là tao để tao làm bà riêu, nó nói vậy này con giả con thấy nó khóc con thả rồi, bảo nó dắt là tao đánh cho mày chết mà chắc là đồ cảnh, thì câu nói người mẹ đánh cho mày chết là câu nói để mà tức cái giận nó đâu chết. Con bé này sợ mà bỏ chạy liếc ba lần được, chạy ba lần con chạy con lạc vào trong cái chùa, và sau đó cái chuyện này quý vị biết chúng tôi nói. Nhưng mà gì, cái bà mẹ của bà thượng cua này là không có phỉ báng Tam Bảo, không có làm thịt chó cho chư tăng ăn, còn cái bà Mục Liên Thanh Đề này đó bả làm thịt chó cho chư tăng ăn, có hai bà làm thịt chó để cho chư tăng ăn. Thời Phật là bà Mục Liên Thanh Đề, cái thời bên Tàu đó là thời Lương Võ Đế đó là làm cho ngài Tế Công, quý vị nhớ chưa? À, là cái bà hoàng hậu Hi Thị. Thành ra khi bà Hi Thị chết thì đó là có mạng xà, mà chính ngài Tế Công á phải làm ra là cái Lương Hoàng Sám, hiểu chưa? Bắt chư tăng. Bây giờ tôi hỏi quý vị, một cái bà nào trong này đó ghét thầy cô rồi mới làm thịt chó đãi cho thầy ăn, tới hồi đó quý vị có tu, quý vị có chứng quả gì nữa thì cái bà đó cũng không hết tội. Nhưng mà làm sao hết tội? Bà đãi cho tôi thầy để quán ăn, thầy để quán ăn rồi mấy sư cô nè học đức ăn, rồi thầy Minh ăn, rồi tùm lum mấy ông này. Thì muốn nói hết tội là tôi phải mời hết những người nào đã từng ăn bánh bao thịt chó của bà đó về đây, rồi chính con cháu của người đó xin những vị thầy thứ lỗi, thì ngay đó thứ lỗi xong á thì bà kia mới được lên cõi trời, quý vị hiểu chưa? Tại vì bà kết quán với chư tăng, hiểu chưa? Thì chỉ có chư tăng sám hối chư tăng mới thả cho bà ra. Từ đó quý vị phải hiểu kinh, chứ không phải một người tu hành chân chánh là nghe thầy kết quán bây giờ tu hành chân chánh, mẹ ông ở đâu ông không biết, nhưng mà ngay mà mẹ ông á sau khi chết mà biết mình có một đứa con tu hành chân chánh, người đó lên cõi trời. Bây giờ tôi hiểu sanh mà có học đức á, cô chỉ tu hành như vậy thôi, chân chánh thôi, phục vụ chúng sanh thôi. Thì ngay đó cô Liễu Sâm là có, nói chung tôi chỉ lại tôi nói thế này thôi. Cô Liễu Sâm, cô nhớ rằng giờ phút ngày là cận tử nghiệm quyết định, cô đã ở làm Di Đà 7 năm từ ngày thành lập. Cô cùng tu với con gái cô là Thích Nữ Hồng Đức. Cô nên nhớ phút giờ chót này cô có một đứa con gái đang còn mặc áo của một cái bà sinh cô, đang làm trưởng nữ của Như Lai. Cô nên hãnh diện rằng lời Phật không sai, cô sẽ được lên cõi trời, đủ như đó tôi không cần gì nữa. Bà này chết sẽ lên ngay cái nóng trạch cả này, biết mình chết mình có đứa con đang tu hành chân chánh, thì từ đó cái công đức mà của người con tu đó cha mẹ được hưởng trừ trường hợp là cái bà nó đừng có quậy tăng chúng, như là cái bà Mục Liên Thanh Đề thì phải mời chư tăng về rằm nè. Đức Phật dặn nè, bèn kêu một thị đến gần truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi. Rằm tháng 7 là ngày tự tứ, tức là ngày đó chư tăng nhập hạ từ rằm tháng 4 tới rằm tháng 7 là ai có trong thời gian từ tháng 4 tháng 7 có lỗi làm gì phải đến trước tự mình đứng trước tứ chúng tỳ kheo ni sám hối. Bữa nay rằm tháng 7 là ngày tự tứ, thầy đệ mã đứng trước tự mình, đứng trước đại chúng và xin phát lộ sám hối. Bây giờ thầy nói là ngày bữa nay là ngày tự tứ. 10 phương tăng từ dự lễ này phải toan sắp sửa chớ chạy thức ăn trăm món, cái kem trăm màu tôi đã giảng rồi mà tôi hay lại lại, làm gì mà có thức ăn trăm món? Bây giờ hỏi cô Hồng Minh làm cho tôi bữa nay được 50 món không? Làm nổi không? Nhà hàng Bồ Đề Tiệm Tâm Chay làm được 50 món không? Không được nữa. Nhưng mà thức ăn trăm món thì nghĩa là mỗi một họ là 3 tấn, mỗi một người đem một món, hiểu chưa quý vị? Trăm món là trăm họ, bữa nay trong này chúng ta 100 Phật tử mỗi người một món, và nhớ đừng có ganh tị tịnh đố, bằng lòng thọ hưởng bát cơm lục quà. Trong này phải không? Lục quà tức là bây giờ mình chỉ đem món cà ri, bà kia đem cái bún, bà nọ cái da ô, chứ đừng có nói cái da ô bố mẹ này chua đè, thấy không? Tức là không có phải là trăm món, hiểu chưa? Thức ăn trăm món là sao tôi không hiểu, tôi đến chết rồi, tôi nhà nghèo làm sao tôi tiền cho tôi mua trăm món? À, trăm món có nghĩa là nguyên nghĩa trong kinh này là trăm họ đem mỗi người một món và cùng nhau chí thành thì mới được cha mẹ mới được hưởng cái phúc đó, được chưa? Đó, tức là sự đoàn kết nha. Cùng nhau có nhà là rồi đó. Chư đại đức mười phương thọ thực trong 7 đời sẽ được siêu thăng, tức là khi mà chư tăng ăn thì siêu thăng. Bây giờ trong này đó, ngài Du Lan này đó, trưa mai tôi nói nhà biết lấy cái quỷ ra, tại vì tôi chỉ cho cái cách mà ngày mai ăn, mà ăn thọ thực làm sao mà cứu cho cha mẹ quý vị, chứ không phải là ngày mai trước khi ăn chút nữa là khi thọ giới, sau cái thời pháp này tôi bắt thọ giới, tôi bắt sám hối, tôi bắt thực tứ hết, để cả quý vị tôi truyền bắt con trai giới cho quý vị, thì quý vị đều thọ bắt con trai mà thọ cho cha mẹ quý vị, rồi quý vị thực tứ. À, vì ngày ấy thấm tâm đầy đủ, nhớ như ngày xưa nhà giàu ở đâu cũng tụ hội về, như người thiền định sân khê, tức là những người đó họ tu trên núi, họ ngồi thiền 3 tháng từ năm tháng 4 là tháng 7, tránh điều phiền não, chăm về thiền đa, tức là họ trên đó họ không có ai vừa làm phiền não họ, họ chỉ muốn ngồi thiền rộng rã 3 tháng như là ngày Lưu Minh. Hoặc người đặt 4 tòa đạo quả, ai mà đặt 4 tòa đạo quả, tức là đầu tiên là gì? Quả tu đầu hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a na hán, tức là những cái vị tăng ngày xưa đó, người đệ nhất cũng là như ngày A Nan, cũng chứng được cái sơ quả, tức là nằm trong tứ tòa đạo quả. Công tu hành viện thọ vô sanh, người nào mà chứng quả vô sanh, tức là những người đó đã chấm dứt cái việc sanh tử, hoặc người thọ hạ kinh hành, cái người thời đó mà bê bối nhất, tu hành mà hạ nhất, coi như họ tu mà dở nhất cái nha quý vị, chưa có chứng quả nào, chẳng ham quyền quý ẩn danh trong tộc, cái người đó là họ tu bết nhất ở trong thời Đức Phật, mà họ bỏ tất cả những cái tài sản để họ vô trong này, họ vô trong rừng họ tu nè. Hoặc người trong này nó có cái loại thứ nhất á, là cái người mà thiền định sân khê, rồi có người chứng được bốn cái quả gì a la hán, hoặc là có người là thọ hạ, họ tu họ mới vào, rồi họ chỉ có cái việc là chẳng ham quyền quý ẩn danh ở trong rừng thôi. À, cái loại này là chẳng có phước như thường. Ở trong này tôi nói cái chuyện quý vị nghe, tôi ở đây là tôi có thương mấy bạn, khi mà mình nóng lên tới 115 độ rồi đó, quý vị thấy ở đây nó như cái lò lửa vậy đó, thấy không? Thành ra quý vị nhớ chịu khó cho thầy, ở có tháng nữa thôi nó bớt, cái hiệu bớt rồi, thấy không? Nhưng mà quý vị, tôi đã nói với thiền hội rồi, hồi xưa mua cái làng này ai cũng chống, mà có mình tôi chấp nhận. Tôi hỏi sơ thì nhớ chúng nó hằng nó có một người bạn làm nha sĩ trên này, hằng nó nói, nó hỏi nhỏ kia, nhỏ nó nói Du ơi, Du nói thầy sư phụ Du đừng có mua. À, sư phụ hỏi sao vậy? Tôi ở trên này tôi làm phòng bạn, tôi biết nó nóng lắm, có ngày nó nóng tới 120, mà có năm nó nóng lên tới 130 nữa. Hỏi hằng nó nói gì vậy? Mà tôi nói quyết định mua. Hỏi sao vậy? Giờ mỗi ba tôi đi với thiền hội tiền dữ là làm răng, nó có biết không? Ở đây nóng có 3 tháng thôi, nhưng mà sư phụ mà làm làng như đà ở ngay Âu Sa nó nóng 5-12 tháng. Hỏi tại sao vậy? Vì cái đường lối của sư phụ đó nó khác với người ta. Bây giờ cái chùa mình đây không có đặt thùng phước xưa, chùa mình không có bán cơm nghi quỷ, chùa mình cái gì cũng phi, áo gà lên đi người ta tính tiền mình cho, cái gì mình cũng phi hết, thì mình ở dưới đó vô tình đó mình phá cái nồi cơm của người ta. Quý vị có hiểu thầy nói không? Thì đương nhiên á, chùa của mình thì có một hệ thống nè, mà dưới Bù Sa nhiều chùa không có gì, mấy chục ngôi chùa thì gì nó bảo vệ được cơm, nó súng nhau suốt ngày đó, nó quậy mà nó đốt mình, nó đốt chùa mình hàng ngày, nó lúc đó phải có người canh cửa trước cửa sau. Nó thành ra ở đây nóng có 3 tháng thôi, nhưng mà còn lại là mấy tháng kia là mát mẻ, còn xuống Bù Sa là nóng 12 tháng luôn. Vậy hiểu tại sao thầy chọn đây? nha. À, cái lỗi của mình ở đây là các tâm lý ở đây là coi như là cái người thọ hạ kinh thành đời Phật pháp, chẳng tham quyền quý ở dân ở trong cái rừng sa mạc Indo này, à, mình cũng có được nằm trong cái lỗi đó rồi nha quý vị. À, hoặc người đặt lục thâm tất pháp ở đây, cái học đai lục thâm đó, đó. Dạ, học đai lục thâm. Và những hàng duyên giác thân gian, tức là những cái bậc mà chứng A La Hán hoặc duyên giác Phật, hoặc chư Bồ Tát mười phương. Cái thời Phật, Phật nói cái thời đời Phật pháp này nè, có chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sải. Sải là ai quý vị? Sải là nhà sư đó, ở gần chúng sanh. À, đó, hiện hình làm sải ở gần chúng sanh. Có nhiều mình không có biết đời này có những người vẫn là Bồ Tát, họ họ thị hiện ở vùng này để mà độ sanh, quý vị không có biết. À, điều trì giới rất thanh rất tịnh, đạo đức dày chánh định chân tâm, tất cả các bậc thánh phàm, có cái câu thánh phàm mà mình bật, cái thánh không là chết à. Ha, tất cả các bậc mà thánh tâm và phàm tâm đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa, nhớ nha. Thì chút nữa ăn xuống đây là khi ăn á, tôi sẽ dạy cho hàng tăng ni của chúng tôi, và lúc đó quý vị phải ngồi vào ăn đàng hoàng. Bữa nay chúng ta ăn cơm quả đường, hiểu chưa quý vị? À, quả đường là ngồi bắt đàng hoàng để chén cơm lên đàng hoàng, rồi phải niệm cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na phật, viên mãn pháp thân lô giá na phật. Hồng Đức ơi, làm ơn chạy vô website lấy cái nghi thức cúng quả đường cho con, để in ra mấy chục tờ cho thầy. Bữa nay là ăn chúng tự thứ đàng hoàng đó, đồng lòng nhận lãnh có cơm lục hòa. Người nào có sống ra vật thực, à, bữa nay có ai đến chùa mà có đem đồ đạc cái gì để cúng dường tâm ni không? Có không? Có ai đem gì không? Không ai đem gì hết rồi hả? Bông nho da u chuối bông có không? Không đem gì hết hả? Cô đem gì? Cô người trong tâm ni trong này mà cô đem gì? Nghe kỹ nè, nếu mà mình có đem mà cúng đó, thật nhớ để ý công kỳ thầy trọng nói nè. Người nào có sống ra vật thực mà để cúng dường, đảm cúng dường tự tứ tam thời, chút trưa nay thầy sẽ làm tự tứ cho quý vị. À, hiện tiền phụ mẫu của người và con quyến thuộc thể đều nhờ ơn ba đường khổ chắc gần ra khỏi cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên, như còn cha mẹ hiện tiền nhờ đó cũng đặng trăm năm sống đời, như cha mẹ bảy đời quá dạng sẽ quá sanh về cõi thiên cung. Cái này không nói là dạng sanh về cõi Phật mà chỉ về cõi trời thôi cho quý vị nhớ nha. Làm từ tứ về cõi trời, người thời tức tú hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng cho thân. Rồi lúc này là Phật dạy bảo mười phương tăng chúng, là dạy thầy trò chúng ta phải tương theo thể thức sau này. Lắng nghe cái thể thức thế nào? Trước khi thọ thực đàn trai, chút nữa mình thọ thực đàn trai. Như vậy cái đồ mà ăn tại nhà nhà ăn của là Di Đà, cái đồ nó trên trời lướt xuống là được xuất từ quỷ của đàn na tính thí quý vị. Quỷ đàn na tính thí phải cầu chú nguyện cho người tính gia. Tính gia là ai? Tức là người Phật tử mà có tính tâm mà họ tu tại gia, đó là người tính gia nha. Cầu thất thế, tức là bảy đời. Cầu thất, thất là những gì? Thất là bảy. Thế là gì? Bảy đời của thế gia đó. Mẹ gia thí chủ, mình cầu cho bảy đời thí chủ. Định tâm thành quán đủ, đừng quên chút nữa ăn á, là tôi nói quý vị, mấy thầy ở đây phải quán đủ là nguyện cho cha mẹ bảy đời của các thí chủ hiện diện ở trong cái nhà trai đường hôm nay. Định tâm thần quán đủ, đừng quên, quá cho đủ nha, bảy đời nhớ không được quên. Cho xong ý định hành thiền, hồi đó quán xong rồi quý thầy nhập thiền ngay tại chỗ. Bây giờ mình tu tịnh độ sao? Lúc đó mình phải nhìn nhiếp tâm, là lúc đó tôi khai thị niệm Phật tâm mũi như thế nào. Tôi chỉ quý vị cách niệm Phật tâm mũi thôi, niệm ba tiếng thôi bằng quý vị tu ba năm luôn. Tôi nói rõ niệm Phật tam mũi à. À, trước khi quý thầy thọ thực, người ta hồi xưa đó, nhớ kỹ nè, trước khi thọ thực đàn trai phải cầu chú nguyện cho người tính gia, cầu thân thế mẹ cha bảy đời của thí chủ, định tâm thần quán đủ đừng quên, cho sân ý định hành thiền, tức là họ phải ngồi tại chỗ họ nhập thiền, mới nhập thiền xong rồi khoảng 15 phút sau họ xả thiền mới dùng Phật vật đàn tiền khiến dân. Mà khi thọ dụng nên ăn vật thực ở đâu? Khi thọ dụng đó không phải ăn ở nhà bếp đâu, không phải ăn ở trai đường đâu, mà trước Phật đài hoặc tự thấp tung, tức là ngày xưa cái ngày tự tứ này nè, phải đem đồ ăn nhưng trước cái mặt Phật đó quý vị, chứ không phải là ăn tại trai đường đâu. Thì thấy cái điểm đó tăng chú nguyện viên dung, sau rồi tự tiện thờ cùng bữa trưa. Mình hồi xưa giờ những cái điểm này đa số các chùa không hay la cho quý vị thấy. Quý vị có để ý vào chuyện này không? Quý vị có để ý cái chuyện một chuyện viên riêng chứ, mà không có để ý là dân thực phải bài trước à, khi thờ dụng nên bỏ cái dân thực trước Phật đài hoặc tự tháp trung, chư tăng chú nguyện viên dung, tức là đầy đủ không thiếu cái người nào hết, sau rồi tự tiện thọ cùng bữa trưa. Pháp cú tế Phật vừa nói dứt, một liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ dạ vui mừng, một liên cũng hết lòng thương buồn rầu, mẹ một liên cũng trong ngày ấy kiếp khổ gì đã bị được ta. Một liên bạch với Phật rằng, mẹ con nhờ thức thánh tăng khỏi nạn, lại cũng nhờ quay thần tam bảo bằng chẳng thì nạn khổ khó ra. Rồi Phật dạy nè, như sau đệ tử xuất gia là sau này đó, là những đệ tử xuất gia đời mặt pháp du lăng bồ pháp dùng mà độ sanh, độ cha mẹ còn đương tại thế hoặc bảy đời có thể làm không. Phật rằng là ngã nan ngài hỏi nè, như sau khi mà đệ tử xuất gia đời mặt pháp du lăng bồ này dùng để độ sanh, rồi độ cha mẹ còn đương tại thế là còn sống hoặc là bảy đời có thể làm không, là cha mẹ bảy đời của mình đã quá khứ có được không? Phật nói nè A Nan, lời hỏi rất thông, ta vừa muốn nói con dùng hỏi theo. Thiện nam tử tỳ kheo nam tử là thầy trò chúng ta đây nè, tùng quốc dương thái tử đại thần, tam công tể tướng báo quan, tùng hàng lê thứ giảng dân tội trần, như chí muốn đền ơn cha mẹ, hiện tại tùng thân thế trình thăm. Đến rằm tháng bảy mỗi năm, hồi đó đó ngày một kiện liên, ngày làm xong cái lễ tự tướng này là bằng một kiện liên lên ở trời cho quý vị mà thích đề lên chưa. Nhưng mà tại vì người ta thánh tăng làm một lần là hết liền, không ai rõ hết. 1200 năm gì đó hát là cha mẹ hỏi được lên, chỉ có bà một liên vì làm thịt chó cho chư tăng nên bà phải nhờ chư tăng xá tội thì bà mới lên. Mùa xá tội công nhân, nhớ cái chữ đó cho nha. Nhưng mà ngài A Nan mới nói là mình cái đời mặt pháp này đó là phải làm mỗi năm à. Cái gì ta cùng muốn nói con cùng hỏi thôi. Thiện nam tử tỳ kheo nam nữ, cùng quán dương thái tử đại thần, cùng hàng lê thứ giảng dân cõi trần, như chí muốn đền ơn cha mẹ, tức là mình bây giờ nè, hiện tại cùng thất thế tình thân. Đến rằm tháng bảy mỗi năm, sau khi kiết hạ chư tăng tụ về, chính ngày ấy Phật Đà quan hỷ, phải sắp sanh bá vị gom căn, đựng trong bình bát tinh năng, chờ ngày tự tứ chúng ta cúng dường, đặng cầu nguyện xong đường trường thọ, chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi, cùng cầu thất thế đồng thiện, tức là bảy đời, thất thế là bảy đời, lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhân thiên, đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, lại xa lìa nạn khổ cực thân, môn sanh Phật tử ân cần, hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chiên, thường cầu nguyện thu quyên an hảo, cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh, ngày rằm tháng bảy mỗi năm, vì lòng hiếu thảo ơn thâm phải đền, lễ cứu tế chí thành sắp đặt, ngõ cúng dường chư Phật chư tăng. Ở trong này Phật dạy là vì đời mặt pháp cho nên ngày rằm tháng bảy mỗi năm phạm tăng là phải làm mỗi năm, thánh tăng là chỉ làm có nhiêu có một lần thôi vậy mà à. Ấy là báo đáp thù ân sanh thành dưỡng dụng sanh thân buổi đầu, để tử Phật lo âu gìn giữ mới phải là thích tử thiền môn. Quý thầy quý cô đây mà không làm cái này không phải là thích tử của thiền môn, tức là dưỡng tử của Đức Phật. Vừa nghe dứt pháp lam bồn môn sanh tứ chúng thể đồng hiển quan, một liên với bốn quan Phật tử nguyện một lòng tích sự phụng hành, trước là đã nghĩa sanh thành, sau là cứu giới chúng sanh muôn loài. Nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát, tức là tôi mới giảng xong cái phần sơ của kinh Du Lan Bồ, còn cái phần kinh báo hiếu cha mẹ buổi chiều nay mới giảng. Bây giờ tôi đi vô một cái phần bài pháp để tôi hồi hướng cái công đức cho cha mẹ của quý vị. Ở trong này nó có dính líu tới cái vấn đề, tôi sẽ đem những câu hỏi về Phật pháp. Hôm nay sau cái phần khai kinh Du Lan Bồ, con nguyện trả lời những câu hỏi về Phật pháp, nguyện hồi hướng công đức trên pháp tòa này. Khi những bài pháp này được bỏ lên cái hệ thống internet toàn cầu của hệ thống chùa Thập Nguyên, ngày nào người nào nghe những bài pháp này mở mang trí huệ, sẽ có những người con có hiếu, sẽ có bớt đi những bà mẹ bớt đau khổ vì con. Thì tôi hồi hướng cho tất cả cha mẹ bảy đời của quý vị, cha mẹ hiện đời của quý vị ngồi trong cái chất điện này được ân triêu công đức. Câu hỏi thứ nhất, có một vị sư đi tham dự một pháp tu bên Miến Điện, Rồi vị sư này đi về gặp, lúc này quý vị biết Miến Điện đã trở thành nước tự do dân chủ chưa quý vị? Trở thành rồi. Thành thời gian gần đây, chư tăng Vinh Y ở Việt Nam họ thường đi du học bên rất là nhiều. Thời gian đầu thì đi du học Ấn Độ, kế đó là du học bây giờ Miến Điện và Đài Loan. Bạch thầy, con là một tân tăng sinh trẻ, có tham dự phá tu của một vị sư người Miến Điện. Ngài hỏi con tu xuất gia được bao lâu, con nói 10 năm. Ngài nói hàng ngày ông tu hành như thế nào, con nói sáng tụng kinh Lăng Nghiêm, trưa tụng kinh Vô Lượng Thọ, chiều tụng kinh A Di Đà. Ngài nói tu hành của ông chỉ là loại tu quả trứng gà. Trứng gà mà trứng gà công nghiệp. Nghe mấy anh này nói chuyện vui lắm nha. Không có trống. Trứng gà công nghiệp không có trống. Và ngày quay qua hỏi sư huynh của con, mở hoạt sư huynh của con cùng tham dự pháp tu với con tại Miến Điện. Còn thượng tọ tu hành bao lâu, tu pháp gì? Sư huynh con chắp tay nói và kính bạch hòa thượng giảng sư, con tu hành được 20 năm, đang làm trụ trì ở tại Việt Nam. Ngài nói tu kiểu ông là loại hộp gà có trống. Và ngài hỏi luôn còn sư phụ của hai ông tu loại gì, mà lại đẻ ra một đứa thì tu loại hộp gà không có trống và loại hộp gà có trống. Sư phụ ông tu loại thiền hay là tịnh độ? Chúng con nói hòa thượng con nhập thất 5 năm giao Phật sự cho sư huynh con làm trụ trì, còn con thì làm tri sự. Ngài nói loại tu này là loại hộp dịp lộn. Xong ngày đuổi hai chúng con ra khỏi khóa và không cho tụi con tu hành gì hết. Tụi con tức ấm ức quá, xin visa đi qua Miến Điện, rồi bị cái ông hòa thượng người Miến Điện này, ông làm cho một tăng ông đuổi ra. Cái này rất là hay. Quý vị hiểu tại sao không? Bây giờ một cái ông mới đại đức thôi tu 10 năm, đi với một ông thượng tọa là sư huynh là trụ trì ở chùa, đi vô xin tham dự cái pháp tu của một vị. Ở bên Ấn Độ thì người ta tu thiền, bên Miến Điện ta tu thiền. Thiền nguyên thủy tức là thiền minh sát, chứ họ không có tu tịnh độ. Thì hỏi vậy ông nói cho mấy ông vô nhập pháp, mấy ông nói sơ thôi. Thì mới nói thế này, cái ông mà thượng tọa nó thì nói dạ con tu được 10 năm, mà hỏi hàng ngày ông tu cái gì mà qua đây muốn học, nó dạ con sáng Lăng Nghiêm thì mình nghe Lăng Nghiêm là chùa đó có chánh pháp rồi đó. Thật sự với cái ngôi chùa nào mà còn tụng Lăng Nghiêm, chùa đó còn chánh pháp. Rồi trưa thì tụng Vô Lượng Thọ cũng giống như mình. Rồi chiều thì tụng A Di Đà. Ông nghe xong rồi ông nghĩ nghĩ, ông tu kiểu này tu kiểu mà như là trứng gà mà công nghiệp, trứng gà không có trống. Như vậy thầy trò chúng ta là tu gà công nghiệp rồi đó. Phải không? Rồi cái ông quay qua ông sư huynh ông hỏi, còn vậy với thượng tọa đây là gì? Nó dạ, dạ sư huynh con, ông tu cái gì? Nó dạ con được 20 năm rồi, hiện giờ con làm trụ trì, con qua đây con tính học cái pháp tu 3 tháng này. Ông tu là cái loại này coi như là thượng tọa rồi đó. Nói là còn thượng tọa tu hành bao lâu, tu pháp gì? Sư huynh con nói tu được 20 năm đang làm trụ trì. Ngài không hỏi thêm, ngài nói tu kiểu ông là loại hột gà có trống. Cái loại kia lột gà hột trống, loại hột gà có trống. Và ngài hỏi còn sư phụ cái ông là tu loại gì, tu thiền hay tịnh độ? Nó dạ hòa thượng ăn sư của con nhập thất 5 năm giao Phật sự cho sư huynh con. Ngài nói ồ, tu cái loại hòa thượng của ông là tu loại hột dịch lộn. Quý vị hiểu tại sao không ai nói được? Thật ra đó, mấy cái người mà tu thiền đó, họ trả lời rất là vui. Nhưng mà tôi cũng nói rồi, tại vì tôi đó không có gặp chứ nói kiểu tu của tôi chứ ông mới nói tôi lỗi nào hột gì nữa, không biết nữa, chắc là hột gì thúi luôn. Bây giờ tôi cũng xin lỗi thượng tọa mà đưa cái thư này qua, thì tôi cũng xin nói cái vấn đề của tôi như sau. Tôi trên kiến giải, kiến giải là cái sự hiểu biết của mình thôi. Mà sự hiểu biết của mình á, một cái bậc phàm phu như thầy thì chưa chắc là thấy được trọn vẹn con voi, đúng không quý vị? Kêu là người mù rời voi. Nhưng mà để coi tôi rời cái này, tôi rời trúng cái chỗ nào thì tôi nói cái đó, phải không? Thì chưa chắc là thấy được trọn vẹn con voi, người rồi chứng quả mới thấy được trọn vẹn con voi. Thì thật sự ra bây giờ quý vị là khi một cái ông tăng này tu được 10 năm, 10 năm là đại đức, quý vị cũng khá rồi. Hỏi ông đi qua đây, ông xuất gia được bao lâu thì ông nói được 10 năm. Ngài nói hàng ngày ông tu cái gì thì ông này nói dạ con tụng kinh Lăng Nghiêm, trưa thì tụng Vô Lượng Thọ, chiều tụng A Di Đà, tức là ông này tu tịnh độ. Ngài nói tu hành của ông chỉ là loại tu quả trứng gà, công nghiệp gà có trống. Tức là ông tu suốt ngày cái tụng kinh gõ mõ mà không thấy ông đoàn hoằng pháp độ sanh. Như vậy Phật pháp bất ly thế gian pháp, mà ông này chỉ toàn là tụng kinh niệm Phật gõ mõ, thì như vậy loại này không thể nào phát triển được đạo Phật. Mà đạo Phật của ông này chỉ nằm trong cái quả trứng, mà quả trứng không có trống. Tức là ông này kêu là
sau đó họ nói cái câu là mấy ông
tu ở bên đây tu thiền là tu cái gì? Ông nói dạ ông bà tượng con đó là tu tịnh độ, nhưng mà ngày xưa có tu thiền, thiền theo dòng của lục tổ Huệ Năng. Tôi nói rồi, như vậy ông kia ông nói vậy trong cái kinh pháp Bồ Đàm của lục tổ Huệ Năng, Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian pháp, là yêu cầu ông khai thị cái đề tài này nè. Phật pháp bất ly thế gian pháp. Bây giờ tôi đưa cái đề tài này, tôi hỏi thầy nhiều quá, bây giờ ông nói gì? Đề tài nếu ông qua bên đó là lục tổ có nói là Phật pháp bất ly thế gian pháp, ông trả lời sao? Lấy microphone cho thầy Tiên Quang trả lời coi. Ông cái này là biểu diễn này đấy, coi ông nó học gì nè.
Không cũng học gì hết.
Thật sự ngài lục tổ Huệ Năng nói trong kinh Phật đã rằng chuyên tiếng Hán là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế mịch bồ đề, khớp như tầm thọ giác. Giống như là tầm thọ giác, cho là nếu mà ly cái thế gian mà có cái người chứng quả thì giống như là coi như là lông rùa và sừng thỏ, có cái câu đó. Nhưng mà đại khái là trong cái kinh Phẩm Đạo lục tổ Huệ Năng có nói là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian pháp, tức là những người mà đang hoằng pháp đó, nếu mà lìa thế gian ra đó là không có pháp gì hết. Tôi nói thí dụ, người nào mà dạy nhà dạy kiểu này là trật lất nè, con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo gì vậy, thì nói thiệt thôi. Vừa rồi đó con thấy có thằng bạn con không, ngày thứ năm con lên chú sân tơ, ngày thứ sáu là chú sân tơ, từ sau con về là con đã đi đám ma nó rồi, thì thiệt thôi. Con thấy giờ con giác ngộ gì chưa? Nó dạ giác ngộ. Con làm gì? Dạ đi mua lai sô ra. Ngộ chưa quý vị? Chưa ngộ. Bây giờ ông sao Phật pháp bất ly thế gian pháp, ông nói tôi nghe coi.
Dạ kính bạch sư phụ, kính thưa đại chúng, theo cái ngu ý của con á, thì con lấy những cái lời gì mà của Đức Phật dạy rồi con áp dụng theo cái lối sống ở ngoài đời, hai cái con trồng lại để mà con trồng thêm là đích của bản thân của con, chứ con chưa có đủ khả năng để mà chỉ dẫn cho bất cứ một ngàn người nào được. Đó là theo ý gì của con thôi.
Cảm ơn thầy, thầy cũng nói được 60% ý nghĩa. Tôi trở lại, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tại sao có Đức Phật ra đời quý vị? À, quý vị nhớ lại đi ngược dòng lịch sử. Đức Phật đi ra bốn cửa thành, có không quý vị? Cái đầu tiên Đức Phật đi ra cửa thành phía đông, gặp một cái gì quý vị? Đầu tiên gặp cái gì? Người già. À, ở trong này quý vị, chúng ta có gặp người già chưa quý vị? Có người nào chưa từng thấy người già không? Ở làng Di Đà là phải thấy người già, phải không? Già nó khổ không quý vị? Già khổ. Rồi đi qua cửa thành phía tây gặp cái người gì quý vị? Người bệnh. Bệnh khổ không quý vị? Bệnh khổ. Rồi đi về cổng thành phía bắc gặp gì quý vị? Người chết. Bữa nào tôi chiếu cái phim mà Liễu Tán có Tây Tạng cho quý vị mới thấy quý vị. Ai đã từng vô YouTube coi Liễu Tán Tây Tạng cho ta coi. Nó chặt không đẹp không ăn tiền, nó chặt bùm 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 coi như là nó chặt, nó xém ra coi như là nó coi cái xác không nghĩa lý gì, chặt rồi cho chim ăn nữa. Ai thấy cái đó bởi vậy mới thấy người tu Tây Tạng họ tu rất là cao, vì họ phá được cái ngã mà họ thấy cái cảnh đó, thấy người chết. Rồi đi cái thể thành phía cuối cùng là đông tây và hướng nam và hướng bắc. Hướng nam thấy ai quý vị? Thấy một ông sa môn đi tu. Rồi sau đó thấy bốn cái đó là sanh lão bệnh tử rồi, Đức Phật cũng chưa đủ nữa. Đức Phật đi ra ngoài thấy người ta cài cái lưỡi cài cái ông nông phu. Con trâu con bò thì bị ông nông phu lấy roi đánh, con bò thì kéo lưỡi cài, lưỡi cài thì cắt đứt mấy con trùng con dế chết lên, rồi mấy con chim nhào xuống ăn. Đức Phật thấy chúng sanh mạnh được yếu thua, ăn hiếp lẫn nhau. Rồi Phật thấy những cái giai cấp mà vua chúa, à vua Thịnh Phạn đi ra ngoài thì tất cả thần dân phải quỳ một bên đường. Rồi đó cái giai cấp mà nô lệ hốt phân gánh phân thủ Đà La Chiên Đà La mà đi đạp lên cái bóng của cái người, nhìn cái người mà giai cấp cao hơn á, vua chúa thì bị móc mắt, nhìn giai cấp tu sĩ thì bị móc mắt. Thành ra Phật thấy những cái người bóc lột người có nhiều giai cấp, cho nên Đức Phật vì có thế gian bất bình đẳng cho nên đạo Phật ra đời, vì có nhiều người đang bị coi như là trói buộc ở trong những cái mà luật lệ ở thế gian, cho đó giai cấp thống trị đặt ra những cái bộ luật để cai trị, cho nên Đức Phật Ngài mới bỏ hết ngay dành điện đồng, Ngài tìm một con đường đem lại hạnh phúc cho chúng sanh. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, quý bà đang đau khổ, không có đau khổ gì tài sản mất mát thì đau khổ gì chồng, không đau khổ gì chồng thì đau khổ gì con, không đau khổ gì con bất hiếu thì bị con dâu hành hạ, không bị con dâu hành hạ thì bị thằng rể bất hiếu. Tự nhiên cái đó là cái khổ gì mới đến làm Di Đà, có không quý vị? Và như vậy thầy giảng làm sao mà thầy đến đây thầy chỉ không vì những cái khổ thế gian mà thầy giải quyết liền? Thì đạo Phật bất ly thế gian pháp có nghĩa là tôi mà nói ráng tu đi con, tu đi rồi muốn về cực lạc sẽ được hạnh phúc, phải không? Về bên kia hưởng phước đời đời, ăn thì con mọc, mặc thì ảo châu. Nhưng mà thật ra tôi cũng chưa bao giờ lên cực lạc hết, mà tôi xuống bây giờ lên cực lạc để hưởng phước, cái đó là kêu là treo cái bánh vẽ. Con bò nó không chịu đi đó, ngày xưa ở quê tôi con bò mà nó không chịu đi đó, mấy cái ông này coi bò muốn lấy cái bó cỏ bó rôm treo trước mặt cái đầu con bò, con bò thấy bó cỏ cứ đi hoài mà không bao giờ ăn được bó cỏ. Bây giờ thầy nói không, chi bằng bây giờ ngừng tại chỗ. Có một cái bà kia bà vô bà nói con khổ quá thầy, ông xã con ở với con từ lúc mà con gái con 18 tuổi lấy ông, ông 22 tuổi ông vào Thủ Đức rồi lấy ông qua đây rồi ông đi tù cải tạo khổ sở, rồi vợ chồng bồng bế nhau, ông đi tù 3 năm ra rồi đi HO qua đây, bây giờ này cực học mấy chục năm tạo nên sự nghiệp con cháu thành coi như là danh thành thất hết rồi, ông lại đi về Việt Nam ông có bù dí đau khổ con muốn tự tử. Thì bây giờ đạo Phật bất ly thế gian pháp, phải không quý vị? Bây giờ tôi giảng cho tiểu thầy nè, là tôi sai nè. Tôi nói ơi, con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, chồng con là nghiệp báo, bây giờ bỏ hết đi tu đi con, bỏ hết đi tu đi. Giải cái đó là tôi xa rời cái thế gian. Giải như vậy vô tình, người ta trong gia đình người ta đã mất một người chồng rồi, bây giờ mình lại suối người ta bỏ luôn vô chùa tu, là mấy đứa con đó nó mồ côi cha rồi, giờ nó mồ côi thêm gì quý vị, mồ côi mẹ, rồi cái tài sản của người ta cũng bị hư hao luôn, có quý vị? Bỏ hết đi. Mà hỏi là cái ông thầy mà dạy giờ ông đã bỏ chưa? Ông chưa bỏ. Sao bằng chứng ông chưa bỏ? Những ông mà xuống dịch cho con, con rút mẹ đây cho ti bán lỗ bán lão là đem vô đây bỏ vô đây cúng chùa đi, con có phước lắm, xây tượng Phật Di Đà này, sắp sửa vài bữa nè, đầu năm thầy sẽ làm tượng Di Đà lớn lắm. Dạy đó là đạo Phật lìa thế gian pháp. Nhưng mà dạy như vậy nè, làm sao mà vẫn ở tại chỗ mà họ biết cái nhà họ đang ở trong địa ngục, thành ra là biến phiền não thành bồ đề, là đạo Phật bất ly thế gian pháp, là vẫn dạy người ta không trải đời, không bỏ chồng bỏ con, không bỏ tài sản, mà họ biến ngay cái cảnh đau khổ thành ra cảnh niết bàn. Là tôi dạy thế này nè con, hồi 18 tuổi con lấy chồng, vậy từ 1 tuổi tới 18 tuổi con không có chồng sao con không chết đi, thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Hồi đó không có chồng không có chết, tại sao bây giờ thiếu chồng chết? Như vậy chưa là ngu đó con. Thì bây giờ cái gì chúng ta đặt trên nhân duyên, cái gì có duyên nợ hết duyên là hết, đúng không quý vị? Quý vị ngẫm nghĩ coi nè, bây giờ thầy để mâm cơm thì vô đây ăn cơm với thầy nè, phải không? Bây giờ sao, ví dụ như là ông nào bị bỏ vợ thì đi tu đi, dạ, nhưng mà ông nào xuống đi tu là cái ông đó là Phật pháp lìa thế gian pháp, chỉ là không độ được mà làm cho đau khổ chúng sanh thêm, phải không? Ngày nào thiện thoại mà nó buồn nó vô đi tu, thành nó bỏ nó nha, vô đi tu, vô đi ngồi với sư phụ đi con, thấy không? À, bây giờ trước khi con quen con Hằng nó còn ba mấy tuổi thì tại sao con không chết đi? Bây giờ con đi chết, giờ phân tích lại, giờ ngồi lên đây nha, bây giờ thầy chia từng phần ha. Giờ bắt đầu ngồi lên cái thầy nói nè, Hồng Minh, Hồng Đức đem lại ngon lên để mà thiện thoại nó đang buồn, đừng để nó tự tử nó chết, mất đi một nhân tài. Thì thầy mới để lên đây này, thầy nói thiện thoại, đây nè, món cà ri này thì thường thường thì hỏi nó nói thầy cho con một cái chén con chi vậy, tại vì con có cái tấm là rất thương vợ thương con, cái ly cà ri này con phải múc lại một phần cho con vợ, rồi cho cái chén to go, cái chén thứ hai là cho con gái lớn con, cái chén thứ ba là cho thằng con trai cưng của con, rồi ba chén, rồi ổng ăn ăn xong rồi cái bà gia ua là sư cô gia ua đó, à, sư cô Hồng An đem lên, ổng nói cho thủ nữa thôi chi cho thiện hỏi người có tình nghĩa, dù vợ bỏ mà vẫn có tình nghĩa, rồi cho con Hằng. Cái chung gia ô thứ hai là cho ai? Cho con cái lớn của con. Cái chung gia ô thứ ba là cho thằng con cháu con. Rồi chút xíu nữa cái bà nào đem xôi nhiều qua đó, thiện hỏi cũng xin ba phần. Xong rồi tôi ngồi rồi chưa nha, thiện hỏi bây giờ sư phụ là cái người đạo Phật bất ly thế gian pháp, bây giờ thầy giải cho con giác ngộ này. Con đang đau khổ, dạ con đau khổ đó. Bây giờ cái đau khổ này từ đâu mà đến? Bây giờ thầy hỏi nè, vợ mình là từ đâu mà đến?
con gái con từ đâu mà ra con? Dạ, con mày từ đâu ra? Trong bụng mày ra? Dạ không có. Bụng nào? Do bụng vợ con. Con mình do vợ đẻ ra. Nghĩ qua nghĩ lại chẳng bà con chỉ ăn mẹ luôn cái chén của con gái lớn, ăn luôn cái chén của thằng con trai nhỏ nữa, hết khổ cho con. Nó dạ hết khổ rồi. Cái đó là đạo Phật bất ly thế gian pháp, từ cái trong phiền não mà biến thành bồ đề. Có phải tất cả những cái chuyện này chuyện kia chúng đạo, nếu không có phiền não thế gian không có đạo Phật xuất hiện ở đây, đúng không quý vị? Nếu không có nhà mà dưỡng lão mà hành hạ mấy bà già thì không có làm Di Đà xuất hiện ở tại đây. Đạo Phật bất ly thế gian pháp. Rồi như vậy đó, bây giờ pháp thế gian là gì? Có tứ ân, ân cha mẹ. Mình cứ suối người ta tu rồi bỏ cha bỏ mẹ chưa chắc, mình phải coi. Bây giờ cô Hồng Đức á, cổ vô đây tu, tại sao tôi suối cổ bỏ tìm neo đi tu? Cô Hồng Đức làm tình đó là bạc ngàn luôn á, mà tại sao vậy? Vì cô liễu xong đã giác ngộ đi tu, đúng không quý vị? À mà ba của cô Hồng Đức thì không còn nữa, thành ra cô Hồng Đức tôi suối đi tu là đúng. Chứ cô liễu xong mà bây giờ còn ở ngoài tôi suối đi tu là tôi đạo Phật đã là không áp dụng, mà tôi đã xa rời thế gian pháp, mà tôi vẫn áp dụng là đạo Phật bất ly thế gian pháp. Vì cô Hồng Đức đi tu, vì mẹ cũng đi tu như vậy. Còn nếu mà có cô liễu xanh còn ở ngoài đời thì tôi mới giảng câu này: vào chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ đi tu sao đành. Cái đó là tôi đạo Phật bất ly thế gian pháp, hiểu chưa quý vị? Hả? Giảng như vậy mới bất ly thế gian pháp, đúng không? Thành ra mình phải tùy cái hoàn cảnh mà mình làm cho người ta không có khổ. Đạo Phật không thể nào đem hạnh phúc cho cô Hồng Đức mà đem đau khổ cho liễu xanh. Nhớ kỹ một cái điểm đó. Vừa rồi quý vị nghe cái câu chuyện mà thực tế ở tại làng Di Đà Công Đô chưa? Quý vị nghe cái chuyện ai nghe cái chuyện mà ông chồng lừa gạt 3 lần? Mấy người nghe? Trong đời đó tôi thấy có một người đàn bà rất là đúng là anh hùng, mà nên mấy ông mà có vợ phải biết cái bài này. Ông chồng nó qua đây có thành công có tiệm, cô nghe rồi nhưng mà nhiều người chưa có nghe, ráng nghe đi. Cái băng mà vừa rồi Vũ Lan bên đó, người đó ở tại Oklahoma, người đó bằng xương bằng thịt và người đó cũng nói vô trong băng diễn, quý vị nghe tiếng nói đàng hoàng. Thì ông chồng đó, ổng có về Việt Nam, ổng không thể là đi vậy, bên này 3 đứa con thì đang học đại học, chưa ra trường. Bà vợ thì có một cái business, ông chồng cũng có business thành công ở Oklahoma, có nhà cao cửa rộng, thì đi Việt Nam hư hỏng, bị nó bỏ bùa bỏ ngải gì không biết. Rồi về đầu tiên là muốn đi Việt Nam, đang giao cho bà và đi ra phi trường, không nói bà tiếng, rồi text message nói anh đang đi phi trường về để mà thăm ba má cái gì đó. Thì đàn này cũng thường thường là đi thăm vợ nhỏ, thì họ có được ngàn muôn ngàn lý do để đi thăm. Một là bà nội để con so hay cái gì đó xin về thăm, mình tất những cái lý do đó để mình về. Nhưng mà rồi sao, về còn 10 ngàn, lấy 10 ngàn đô đi. Thì như vậy thường thường đi Việt Nam là một cái vé máy bay cái bắt bo và cầm thêm 10 ngàn, cái đó là tiền mặt. Về có 18 ngày, biết sao nó bị bệnh nặng đến nỗi là coi như là phải ngồi xe lăn và phải khẩn cấp, tại vì bên Việt Nam không trị được, phải ngồi xe lăn rồi gọi điện thoại qua cho cầu cứu, vợ phải đổi vé máy bay, xài hết tiền luôn 10 ngàn đó trong vòng 18 ngày, hết tiền. Và vợ đổi vé máy bay, dùng cái tiền visa thì đổi vé máy bay và đi ngược qua tại bên Mỹ. Và cô này cô ra phi trường, cô đón cái ông chồng mà đi làm mẹ làm bà nó về, cô nhập viện cô trị 2-3 tuần lễ, ông đó mới bò học sách lại được. Thì ông hứa là ông đó không bao giờ ông tái phạm. Được 2 tuần sau, sau khi cô này nuôi cho khỏe mạnh trở lại rồi đó, đụng cái lấy 20 ngàn trốn đi lần thứ hai nữa. Lần này điên tháng mà không có bệnh. Rồi sau đó xài hết tiền mới trở vào bên Mỹ. Và lần thứ ba lấy phò bên kia ra 20 ngàn nữa. Một lần 10 ngàn, một lần 20 ngàn, lấy 30 ngàn, mỗi lần mỗi tăng lên. Rồi khóc lóc đi ôi, rồi về bên Mỹ, bên Việt Nam. Mà về bên Việt Nam rồi đó, bà này bà mới bay về, bà dẫn mấy đứa con về để bà gặp, coi có phải là đúng thăm anh em cha mẹ. Thì về mới lòi ra là ông này, ông nói này kia, thì bà này mới kéo ông về. Ông không về rồi bà về trước, sau đó ông mới về thăm. Về sau là cũng khóc lóc rồi vô làm dữ này, rồi đi dị này kia, rồi chia tài sản, sao ông đang nghỉ. Rồi đó, cái cuối cùng mà dàn dòng nó cưới bỏ trong cái xét đi bắt cái loại mà cái thùng mà có để không có bị cháy, quý vị biết không, lấy luôn dàn dòng lần nữa. Và đồng thời đó, nó đem về cái bùa cái bùa ở Việt Nam nó đưa qua nó có hình nhộn là lấy tên tuổi của bà, mà ông canh bà canh nó thấy ổng cứ lấy dao ổng đâm ổng đóng cho mày chết, ổng đọc chú là ông lời bà nó đóng vậy là bà giống như là giống như ruột gan bà giống như là bị cái tà thuật như vậy. Người như vậy rồi mà bà còn vô chùa bà hỏi tôi bây giờ làm sao bà ở lại, quý vị có ở được không quý vị? Tức là ông nó hàng ngày lấy cái búa ông đóng rồi ổng gọi qua bên kia cái xem nó chưa chết em, thì bên kia nó nói chắc là nó có ông thầy nào cao tay ấn đỡ dài. Mà người như vậy mà bà còn qua bà hỏi làm sao cho ông đưa lại, cái người đó là quá tàn nhẫn rồi, tiền bạc lật hết rồi, cái tiệm của bà nó cũng lấy thế chấp cầm luôn nữa. Tôi hỏi quý vị, nếu mà quý vị cỡ đó quý vị còn có vô chùa, ngày nào mà Phước Quang mà Thiện Dũng làm vậy con có vô chùa hỏi sư phụ có cái bùa gì cho Thiện Dũng trở lại, hay là cho nó đi luôn? Cho đi luôn. Nó chưa thấy ai từ bi như cái bà này. Chuyện hỏi thế, cái thằng đó quá có phước luôn, con thiện hỏi hả? Con thằng mà cỡ đó sao hằng? Hằng có vô hỏi sao không? Hằng hỏi bây giờ bên kia nó đóng một cái sư phụ có cái gì, con đóng một cái là cha này nhứt giật cái thâu chết luôn. Con đóng vô cái hằng răng trả là bị răng ra đụng hết. Con đóng một con mắt này đuôi luôn hai con luôn. Đó là thằng đó. Rồi cái bà này bảo, bởi vì nghe đi, cái băng này có thiệt đó. Hay lắm. Cuối cùng rồi đó, nói đã chờ rồi tôi nói phiên lăng. Tôi hỏi vậy chứ, bả trách, bả là công giáo. Thành ra cuối cùng cái, tôi hỏi tôi kêu mấy đứa con lên, bả nói làm cái bùa gì để bảo vệ cho mấy đứa con. Tôi nói muốn cái bùa gì, bây giờ con kêu mấy đứa nhỏ vô chùa, họ bù giới đi. Cái lúc đó bả nói dạ người không dạ, tôi mới thấy nữa. Thì tôi nói vậy bây giờ, con làm cái gì nói sư phụ nghe. Nó dạ con bán tiệm rượu, lý cọ. Tôi nói ô, này được nhân quả rõ ràng rồi. Mỗi ngày con bán được, một tháng bán được bao nhiêu tiền, con bây giờ bán được 30.000 đô tiền rượu. Tôi nói trong 30.000 đô tiền rượu, bây giờ rượu mà rẻ rẻ đó, rượu mà uống được xỉn đó, là cho 100 đồng chai đi. Đúng không quý vị? Mà bán 30.000 đó, là bao nhiêu chai thì 300 chai, mà trong đó thì tệ lắm cũng có 300 thằng tôi mua rượu. Thì trong đó cũng có 50 thằng bị DUI. Mà bị DUI thì gia đình nó tốn 10.000 tan nát, vợ chồng nó tệ rộng. Rồi trong đó uống rượu làm cho mất trí huệ, thành ra vợ chồng con bán mấy năm nay gieo cái nhân cho người ta điên đảo, thành ra bây giờ cái quả là thằng chồng ngu si. Phải không quý vị? Quý vị nghe cái chuyện đó đi, real story luôn. À mà cái cô đó quá từ bi luôn nha, lường gạt 3-4 lần. Thì như vậy đạo Phật bất ly thế gian pháp. Rồi tôi hỏi tôi giờ sao? Giờ bắt lên nó nói về giái hòa thượng, bây giờ có cách nào con theo đạo Phật liền giái hòa thượng làm sao cho con sang được cái tiệm rượu này? Nó nói hòa thượng không làm chuyện đó. Bây giờ con biết là bán rượu là làm cho gia đình mình mất trí huệ, vợ chồng mình điên đảo, làm cho nó ly tán, thằng chồng nó tự nhiên nó mất trí huệ, chứ thằng chồng nào mà ngu vậy? Thì bây giờ hòa thượng biết cái này là rượu độc, giao cái nghiệp này nó phải là chánh nghiệp mà chứ là tà nghiệp, Phật và Bồ Tát không làm việc này, đúng không quý vị? Thì nó hỏi làm sao? Thì nó giờ con làm sao? Con không ký cái ly nữa, con buông tiệm đi. Nó nói giờ rượu để sao? Tôi nói rượu mà đem tặng cho mấy thằng nghiện rượu như thiện hội cũng không có được đó. Tặng cho nó thì nó thêm mang tội nữa, nó uống nó thành đây. Bảo nó về cái bài toán tôi giải không được, bây giờ quý vị chỉ giùm tôi bài toán đi. Nó muốn bỏ cái nghề này đó thì nó cứ vốn ra mấy trăm ngàn, thầy bây giờ bỏ làm sao mà bán á? Thì tôi không, Bồ Tát không bao giờ phù hộ cho bán người khác, vì mình biết cái nghề này là tan nát gia đình rồi thì mình đâu thể nào mà bàn giao cho cái người khác. Bây giờ quý vị cho thầy cái đáp số, không trả lời được. Phải không? Sao? Bỏ thẳng luôn. À, bỏ thẳng luôn. Thì bây giờ đạo Phật á, là bất ly thế gian pháp. Mình phải tìm một giải pháp nào người ta đang đau khổ ở cõi đời mình, tìm một giải pháp để mà giải tỏa cho người ta. Chứ còn tới đó mình vô đây mà mình coi như là nó có ba loại của đạo Phật. Tôi thí dụ. Cái loại đầu tiên mà vô đây, con hả? Bây giờ con vợ, thằng chồng con nó theo nó phản bội con thì bây giờ làm sao? Vô đây đi, tôi sẽ chỉ cho cách này hay lắm. Bây giờ con mua một cái mâm đi, là đông bình tây quả, là bao nhiêu loại trái cây, thức ăn trong món trái cây trong màu, rồi con cúng vô bao nhiêu tiền cho con, ngày bán được bao nhiêu rồi con cúng vô đây. Rồi thầy sẽ tụng chú đại bi để mà thầy coi như là kéo cái thằng chồng con về. Cái loại đó là Phật, dù mang tiếng là chùa nhưng mà không phải điện tử Phật. Cái loại thứ hai là bây giờ nó mà dùng cái bùa nó giết con như vậy, nó đóng như vậy vô đây, thầy sẽ có một câu chú đặc biệt đó, là thầy đóng vô bên kia bao nhiêu là cái ác nó dồn vô bên kia đó, là hả, mà nó chồng con đóng cái là con vậy nhỏ bị một cú ngay. Không có Đức Quan Âm nào làm chuyện đó, mà phải giải tỏa Chỉ có con đường bây giờ ba thằng con sẽ bỏ học, tại vì nó bị sốc. Cái tài sản lớn nhất là sức khỏe và sự nghiệp của con cháu, mà con cái bây giờ nó đang học bác sĩ kỹ sư, nó lại còn mấy năm cuối, ông chồng ông lại bỏ. Thì bây giờ cô quý cái tiệm rượu này, hay là cô phải bỏ cái tiệm rượu này. Nếu không, bây giờ đó, thằng chồng nó ly dị rồi, ngày xưa mỗi một ngày bán được 30.000 đô, thì cô chịu được tội 15.000 đô, chồng chịu 15.000 đô. Bây giờ chồng ly dị rồi, cái quán rượu cô lấy, thì bây giờ còn lại một mình cô và ba mẹ con. Thì bây giờ có 30.000 đô còn lại chia ra cho mẹ con mấy bà lãnh đó. Thì đáng buông thì buông luôn đi. Tôi chỉ nói như vậy thôi, chứ tôi cũng không biết sao nó giờ. Hay là đem cho Thiện Thành, Thiện Thành nó cũng có cái em con đó, nó có cái tủ chứa rượu đó, kêu chuyển qua cho Thiện Thành. Thiện Thành sẵn sàng cho xe xuống chợ. Không, thành ra quý vị thấy rõ, khi hỏi ra ấm rượu là thì nó rồi có nhân quả rõ ràng, chứ không phải là trời cao không có mắt, thấy không? Đó, thành ra khi mà đạo Phật quý vị mới thấy rõ. Nè, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tại sao mà cái người mà tu hành rồi đó, có người thì có phước liền, mà có người thì phải chết đời sau mới có phước? Người ta nói đó, cúng qua chân qua cho Phật thì sẽ có phước, thấy không? Nhưng mà tôi thấy rõ ràng mấy bà mà lên đây làm hương đăng, lúc đầu chưa làm hương đăng là có phước, chưa làm hương đăng chân qua chân cái cây mấy bà nó đều có phước hết. Rồi dưới nhà bếp cũng vậy nữa, mấy bà mà chưa vô làm nhà bếp mà nào cũng mặt mày sáng sủa hết đó. Mà vô làm nhà bếp chặt rồi cái mặt mày tới hù, không phải là tại vì nấu khói như Việt Nam rồi cái là nó đen trong táo trên này nấu ga đâu, mà không có lửa đâu mà đen. Nhưng mà sao vậy quý vị? Đối với vậy á, cúng cái này ai cũng nghe, cúng hoa cúng bông là có phước. Thật ra đó, khi mà cúng hoa cúng bông quý vị biết tại sao không? Không có bà nào, bây giờ tôi hỏi quý vị á, ngày mà thầy hỏi quý vị mà còn trai gái mà yêu nhau đó, nói cho đạo Phật bất ly thuyết giảng pháp, khi mà người yêu của quý vị, cái ông xã quý vị ngày xưa mà còn là tình nhân á, đem qua lời tặng là trả, đem qua lời tặng cái mặt cho tôi tươi cười không quý vị? Cười không? Cái ngày tình yêu tặng có tươi cười không? Có. Thành chính cái mặt tươi cười đó, đem cái đó qua dù xấu cái mấy mà ông chồng cũng tươi cười, người tình của quý vị á, thành ra người ta có cái bản nhạc xin cho mãi làm tình nhân chứ không không muốn làm vợ làm chồng, có không quý vị? Vì tình nhân lúc nào cái mặt ông lại cũng là cái mặt tươi như hoa hết. Thành ra tôi thí dụ bây giờ thì hội đó là đệ tử của tôi, con Liễu Tịnh cũng là đệ tử của tôi, thầy Tiểu Quán cũng là đệ tử của tôi. Tôi nói hai người xuất gia của Hồng Đức, hai người xuất gia đi, đệ tử của thầy phải năm châu bốn biển không quý vị, phải không? Rồi bây giờ chẳng cần cúng qua gì mà áp dụng cái lời Phật dạy vào trong thế gian pháp, trong đó từ bi thì mình đối xử với tất cả đều từ bi, hỷ và xả. Bây giờ mình áp dụng từ bi, tất cả những Phật tử đến đây tu, mình thấy người ta từ cái cổng mà xách cái dây đi nặng, mình phải khởi lòng từ bi, đó là cha mẹ nhiều đời giải là xách cái gia liên kéo vào phòng liền. Rồi rủi người đó mà có làm cái gì mình bất lòng, họ đi máy bay họ sẽ sống họ mệt, họ nói cái gì bất lòng mình cũng phải hỷ xả, mà mình vẫn vui vẻ. Mình đừng có trả ăn miếng trả miếng, mình nói thôi mẹ, mẹ thôi mẹ chắc mẹ giận quá, bà giận thôi thôi con biết bà đi thôi, con có làm gì Phật lòng, mình hỷ xả. Thì lúc nào mình cũng nở nụ cười và áp dụng cái câu từ bi hỷ xả, coi như đối xử với tất cả mà mỗi một phát tu 300, 400, 500 mình đều đem cái từ bi hỷ xả áp dụng, thì từ từ đó người ta sẽ để ý tới mình. Vô đây là ta bắt đầu ta kiếm cái người mà từ bi hỷ xả, lúc nào cũng nụ cười và giúp đỡ mình. Mấy bà già mà vô đây, tại sao phái cô Hồng Đức vậy? Ở đây tại sao quý vị phái cô Hồng Đức, nói tôi nghe đi. Hả? Bà cười, bà bi, bà hỷ và xả. Phải không quý vị? À, thành ra, sau này khi cô Hồng Đức á, tôi nói thí dụ thôi, đừng có nói chờ về nói Phật. Cô Hồng Đức một ngày nào cũng cực rồi, cũng đã được, cũng sư môn. Con vô đây ngay là 5 năm rồi nha, 4 năm sang năm cho con đi chơi du lịch cái. Hỏi đi kiểu nào? Xin cho con đi toàn thể chỗ nào có đệ tử sư phụ con đi chuyến để con coi coi tôi có phước báo hay không. Thì bây giờ cô Hồng Đức cổ sẽ đi lên máy bay, cổ đi qua Hawaii trước. Hawaii tôi có đệ tử bến không quý vị? Có. Cô Âu, cô Liễu Như Hawaii mà nghe tin đó tôi sẽ thông báo trên mạng, cô Hồng Đức sẽ đi. Thì người ta, những người ở trong này có luôn cả cái bác sinh nữa nè, bác sinh là Hawaii. Nếu nghe tin cô Hồng Đức qua bển, bác có bển bác đón không? Bác có bạn bè là chạy limousine không? Tự động thay vì người mà không có phước thì phải đi mướn limousine. Đằng này cô Liễu Như Hà Vai mướn chồng là chạy limousine, chạy lại một chiếc. Rồi ông gì mà bà con với thiện hỏi đó, limousine lại dành, thì cái phước này có phải Phật Di Đà cho không? Có phải Phật Quan Âm cho không? Có phải do thì Chúa Đề Bi cho không? Có. Mà bây giờ tôi thí dụ một cái người mặc quặng như cô mà không tịnh hay là mà quậy như cô không vệ đó, thì tụng cách mấy đi người ta cũng không đón. Tôi nói thí dụ nha, chứ không phải là đừng có nổi bạo đâu, tôi thí dụ thôi. Thấy không? Thí dụ. Thì như vậy đó, đi tới nơi người ta không có đón là nó Phật không linh. Tại sao tôi trì chú, tôi cũng tụng một ngày bao nhiêu thời công đức. Thật ra do mình biết tụng kinh và áp dụng đạo Phật vào đời hay không. Cái ông đức đi tới đâu, cái thọ sư phụ Hồng Đức qua Hà Quang xong con đã quá, 7 chiếc limousine, rồi sao nữa, 7 cái vòng hoa chèo lên con. Có phải là khi đến mà người mình ái mộ ngày nào mình đem vòng hoa tặng không? Dạ, tối đó người ta dở cái Hồng Đức đi coi lắp bông, lắp vòng gì tôi cũng không biết. Tại tôi có Hà Quang nó có cái trò mà lắp lắp bông vậy đó, mấy bà Hà Quang nó mặc cái xà rông vậy đó. Rồi Hồng Đức ở hết cái trong đó, tôi có 100 đệ tử Hà Quang của Hồng Đức coi như là thường khách. Cái phước này đâu phải một con ông cho. Rõ ràng là trong này cái thời khóa là mấy bà đều lên hết rồi. Mà tại sao có những cái bà cái mặt hình sự khó ưa người ta né, ta không dám. Phải không? Phải không? Mà có bà tự nhiên quan hỷ dùng đức ai cũng đó. Cái phước này tự mình tu mình biết áp dụng đạo Phật bất ly thế gian pháp. Rồi bắt đầu cổ nó cổ đi qua Úc. Ở trong này có bà nào bên Úc đâu đây? Con nè, nếu Hồng Đức qua Úc con có đón không? Chắc chắn đón. Đỡ được tiền khách sạn nè, đỡ được tiền ăn nè, đỡ đi nhà hàng. Mà Hồng Đức đón là có nhiều người nên có đón lắm. Phải không? Ở Hồng đi rồi tới đi qua Đức nữa, cái bà bên Đức có vợ chồng Đức cũng đón. À, rồi đi qua Âu Châu, đi tùm lưng 50 tiểu bang. Như vậy đó là đạo Phật tu làm sao phải áp dụng vào thế gian để hưởng phước ngay đời này, chứ không bao giờ lên được lạc. Như vậy Hồng Đức vẫn ở khỏi ta bà nhưng mà đi hưởng phước. Không tin bữa nào tôi cho Hồng Đức lên đi thử thôi. Là đang ở khỏi cực lạc. Còn tôi nói thầy chạy mãn mà trước đây thôi, bây giờ tôi nói thí dụ nha. Chuyện cũ là chuyện mới là tôi không nói, mà chuyện mới từ đây tôi coi từ đây ông làm gì tôi không biết. Nhưng mà tôi nói nè, thầy chạy mãn cũng đã từng đi bao nhiêu pháp hội của tôi, ai cũng biết mặt thầy chạy mãn hết. Tôi thông báo thầy chạy mãn sẽ qua Úc, đúng không? Nói thật đi. Đừng có hai cái, nói thiệt hay nói dốc. Hay nói dốc có thiệt đón, mà nói thiệt không đón. Ông thiện sinh lúc đó mà thầy Tể Mãn chưa về để sám hối ông đón không? Ông nói thiệt hay nói dốc nó tu đi. Quý vị hiểu chưa? Thành ra cái đó là quý vị có rằng thầy Tể Mãn cũng làm chủ lễ, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, nhưng mà biết áp dụng đạo pháp vào đời hay không. Như vậy không phải là chờ cho tới khi chết rồi chim bông chim qua, mà thật sự ra chúng ta biết từ bi hiển xả trên gương mặt thì đi đâu cũng đó, phải không? Bây giờ tôi nói ngay cái đó, anh chị em ngủ lâu công chúa này, thầy Tể Mãn là người Arizona, mà thầy Tể Mãn mà ngày hôm qua đó, nếu mà đây không nhận mà về, đúng không? Ngủ lâu không dám đón, đúng không? Né. Thấy không? Như vậy đó, dù cho thầy Tể Mãn có trên mỗi một ngày 100 bó hoa đi, nhưng mà thầy Tể Mãn coi như là ưa chọc chúng sanh, thành ra không có nở nụ cười, thành ra người ta né. Như vậy hiểu chưa? Phật pháp bất ly thế gian pháp áp dụng ngay trong thế gian là mình được cực lạc. Thì cái Hồng Đức mà dù chết mà tôi trù cho mày xuống địa ngục, cho trù xuống địa ngục, tại sao mày sướng hơn tao vậy? Tôi có trù bao nhiêu đi nữa, tôi làm khô qua tôi nói nè, mày nóng ở bụng, giờ mày nóng ở bụng nha, tại sao mày đệ tử mày sướng hơn tao vậy? Hồng Đức vẫn nóng trên đây như thường, không có ai có thể đè Hồng Đức xuống địa ngục, phải không? Mà không có ai nâng thầy Tể Mãn lên thiên đường. Mà thầy Tể Mãn muốn lên thiên đường hay không là bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Thầy Tể Mãn phải từ tụng kinh và hành kinh, đúng không quý vị? Đó, đạo Phật bất ly cái chân pháp, chúng ta thấy rõ như ban ngày chứ không có gì hết á, quý vị thấy rõ như ban ngày. Thành ra mình thấy chúng sanh muốn cái gì, thỉnh tưởng ngày hôm nay là nhân mùa vu lan báo hiếu, tôi cũng nói với thầy Tể Quán là từ nay đó ông chiếm được cảm tình ở trong làng này đó thì chưa bằng của Hồng Đức, đúng không? Thì ông ráng đi, ông bỏ bớt cái chút xíu còn lại đó để cho ông được cái cảm tình. Nhưng mà khổ lắm, ở đời này nó kỳ lắm, khi mà hả mà hai người như Hồng Đức là vô cái chùa này nó sẽ lọt cầu cào lên đó. Nó không thiện không hát, chứ mà không có khó quá, nhưng mà phải thương mấy bạn nhớ.
Yeah.
sao đó. Ông này hơi lo, hơi lo chuyện có bác thánh cái gì đấy không. Thành ra nói chung là ông nói là ông tiếc lắm, ông nói ông cứ gọi lên hoài. Tôi nói thầy quán ơi, tôi kể với chúng sanh là mấy bà ở đây vậy là cũng khá lắm rồi, nên thương. Thành ra tôi nói cho mấy bà biết, lệnh của tôi từ nay từ bi chỉ xã với tất cả những bà già ở trong làng này, đó là có hiếu với cha mẹ nhiều đời của quý vị đó, kể cả cái bà mà huệ báo cũng phải có hiếu với bà luôn. Nhưng mà lúc này dễ thương lắm nha, nhưng mà tôi nói vậy cái đừng có lại tổ chức đi, nghe không? Huệ báo lúc này mặt mày sáng sủa rồi đó, sáng ra rồi đó, nghe không? Nhớ nha, từ trong tối ra sáng, rồi sáng lên rực rỡ chứ đừng có sáng chui vô tối lại, nghe không? Lúc này ta tôi nghe ta khen bà rồi đó, đó. Thành ra từ nay quý vị thấy tôi nói rõ cho quý vị là phải thương yêu mấy bà già ở trong làng này. Vì có thương yêu như vậy đó, khi mà mấy bà còn khỏe mạnh đó, mà mình ghét rồi đó, tới hồi mấy bà mà bệnh hoạn rồi đó, thì mình làm sao mà lo được khi mà phải thay tả cho mấy bà, khi mà phải mà chăm sóc đi bệnh viện cho mấy bà. Thấy không? Cái đầu tiên đó, quý vị muốn giảng sanh không có gì là mình đầu tư vô người bệnh nha. Đầu tư cho người bệnh phước báo lớn lắm, không cần đi đâu hết. Cố gắng mùa Vu Lan năm nay tôi có hai cái vui. Cái vui thứ nhất đó, là tôi khai mở cho quý vị. Rồi tôi hỏi quý vị có một cái đoạn sau này, nếu ai mà chép một quyển này cũng giống như thấy một gì Thế Tôn. Có đâu quý vị? Cái đoạn sau đó. Ủa? Mà từng này nguyên từng qua là tôi Hồng Đức cho tụng 14 lần. Trong ngày thấy 14 một Phật chưa? Thật ra đó, hồi xưa kêu tả kinh người ta viết kinh chứ không có in như mình. Cái thời đó người ta viết trên lá bối, người ta viết cái bộ kinh, người ta viết rất cực khổ, rồi đóng gói viết từng chữ. Và viết xong cái bộ này, người nào viết được một quyển này một lần thì thấy được một ông Phật, tức là cha và mẹ của mình, không hiểu thì nói chưa. Viết quyển thứ đầu thì thấy là mẹ mình là Phật, viết được quyển thứ hai thì thấy cha mình là Phật, rồi viết quyển thứ ba thì thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Chứ không phải là viết xong mà thấy Phật hiện ra, thấy không phải vậy. Hiểu chưa quý vị? Bữa nay quý vị đã thấy được Phật chưa? Phật ở ngay trong nhà chứ đâu hết, khỏi có phải đi Ấn Độ, khỏi có phải đi để mà get like, để gặp Đạt Lai Lạt Ma đâu, mà Phật ở ngay trong nhà. Ở trong này tôi, bởi vậy nhiều lúc ông Thiện Pháp hỏi sao Thiện hỏi nó đi xa như xe hoài cho con, thì nó đi thăm Phật đó con. Ủa Phật nào Phật gặp? Không có đâu. Phật là mẹ và ba nó đó. Thiện hỏi nó nói một câu, tại vì bây giờ mấy đứa em gái nó giận ba và má nó rồi, thì nó không có muốn giận lại. Ngày nào nó nói nó có cái gì nó cũng đủ hết rồi. Vợ thì nó cũng có đầy đủ rồi, coi như tài sản nó cũng có rồi, sự nghiệp nó cũng có rồi. Nó chỉ mơ ước trước khi mà coi như mẹ nó ba má qua đời, chỉ cho ba má nó ở với nó một năm thôi là nó thỏa mãn, có phải không chị hỏi? Đó, cái đó là người có hiếu đó quý vị. Thành ra ngày hôm qua tôi vô tôi lập ra, tôi mới thấy rõ ràng người ăn ở có hiếu đó là có công đức liền. Đối với vị con hàng với chị hỏi đứa nào mạnh hơn đứa nào? Ai mạnh hơn? Thằng sao mạnh hơn được? Sức khỏe thanh niên à? Chuyện hỏi với thằng, cái thằng nó đã đời trước nó đã khó chịu, đời này nó đã lùn rồi. Mà đời này nó khó chịu nó còn đời sau nó còn lùn nữa. Thành ra chuyện hỏi đó là tai nam nhi đại trưởng phu, chuyện hỏi là cao lớn 1m7 mấy, phải không? Đâu có thua gì Thiện Dũng. Nhưng mà hai vợ chồng nó phát tâm ấm tấm lịch. Tôi đang nằm cho nó lên ra thì thấy chuyện hỏi nó anh đang khiêng mà nó nói. Thằng nó ngồi trong này nó giữ lên anh để nó chút em ra em khiêng cho anh đừng khiêng mệt trời nghe đã luôn. Sao khóc vậy hả? Nó nghe gì mà nó khóc vậy con? Đó thì cái đó là cái vui đó, quý vị thấy rõ ràng không? Quý vị có nhiều người rất là dạy, khi mà thấy chồng có hiếu là ganh tị, đừng có dạy nha con. Chính những cái thằng chồng có hiếu nó mới có phước đức, rồi con cháu mình mới được hưởng cái phước. Còn nếu thằng chồng bất hiếu đó, mẹ nó mà nó coi không ra gì, cha nó mà nó cho coi không ra gì, thì nó đến với mình bằng cái gì quý vị? Nó đến với mình bằng một cái gì đó thôi. Ngày nào mà hết cái đó rồi là nó sẽ bỏ mình ngay. Từ đó nhiều bà rất là dạy, con ghét nhất là mấy chồng có hiếu. Dạy nha, có hiếu với cha mẹ thì nó mới quý mình. Cha mẹ nó coi không ra gì thì được có dạy. Thành bữa nay cái mùa Vu Lan bốn cái highlight Phật pháp bất ly thế gian pháp. Thành ra trong cái tứ ân này nó có cái ân tổ quốc. Ân tổ quốc rồi quý vị muốn tại phi trường. Quý vị lầm rồi, mỗi lần đi qua phi trường thấy nhiều người rất bực dọc khi nó khác xót. Nhưng mà quý vị nên lầm rằng họ bảo vệ cho an toàn mình. Nếu một tên khủng bố nào mà đi lọt qua thì chiếc máy bay nó nổ tung không quý vị? Nổ. Quý vị biết ba người Mỹ từ Tây Đức đi qua du lịch đến Pháp, đi trên cái con tàu xe lửa ở bên Paris, và anh ngồi hàng trước và hàng sau thì nghe người ta la lên cái thì một thằng khủng bố đó là lên cái AK chuẩn bị bắn, và anh nhào là anh hy sinh, anh nhào là giật cái súng đó, mà biết không, nếu không là cả chiếc xe lửa chết. Thì sau khi thằng đó nó là tên Hồi giáo luôn, râu rìa là của người Hồi giáo rồi, nó nói nó vô nó chỉ là ra tò nó khai nó chỉ ăn cướp. Nhưng mà ông trò ông hỏi ăn cướp và tại sao trong ba lô còn 500 viên đạn. À, ăn cướp tại sao không ăn cướp vô tiệm vàng, nhà bác mà vô ngay cái to xe lửa mà cướp mà mang cái súng mà mang 500 viên đạn để làm gì cho nặng đề vậy. Thành ra ba người Hoa Kỳ đã được tổng thống Pháp tặng cho cái huy chương coi như là cao quý nhất. Quý vị biết chuyện đó không? Thành như vậy đó, bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ Phật Pháp bất ly thế gian Pháp, bây giờ có hai ông thầy cùng lên xe lửa ngồi, tôi cũng đi như vậy, nhưng mà tôi thấy một tên khủng bố mà nó nhào lên, nó lên đạn, nó chuẩn bị nó bắn. Tôi thấy một tên khủng bố nó chuẩn bị nó giết người, thấy không? Thì tôi nói A Di Đà Phật, dạ nghiệp ai nấy trả, thấy không? Thấy không? Thì chút xíu nó bùm nó giết chết tùm lum. Còn tôi nói, hả, không được xanh ra áo mày hả, tao là tao cũng bóp cổ cho mày chết thôi, tại vì tao giết mày tao cho đòi địa ngục. Thì Phật Pháp bất ly thế gian Pháp, thầy cùng Thông Lai hung dữ đó, nhưng mà thầy Thông Lai bảo vệ được mấy trăm người ở trên cái chiếc xe lửa đó. Thì thầy Thông Lai tu theo lời Phật, giới sát là cái giới đầu tiên. Thầy Thông Lai lại dùng cái dao, thầy dao giết cái thằng chuẩn bị là khủng bố đó. Thì thầy Thông Lai áp dụng đạo pháp bất ly thế gian pháp, thì thầy Thông Lai coi như hung hăng giữ tập phá giới, nhưng mà thầy Thông Lai cứu được mấy ngàn người trên sinh đó. Còn cái ông thầy kia mô Phật, ai làm gì làm, nghiệp ai nấy trả. Tôi chỉ ngồi ai đạo Phật, ai về Phật, bắn ai bắn, đừng bắn tôi. Thì cái ông này nghe ra rất là đúng giữ giới luật nghiêm tịnh, nhưng mà ông này không phải là đệ tử của Phật, đúng không quý vị? Hả? Đạo Pháp bất ly thế gian Pháp. Thành ra khi nào tôi tu trong cái tứ ân đó, tôi lên án Việt Cộng, tôi tri ân Việt Nam Cộng Hòa, những người cúng dường xương máu, rồi tôi làm miễu tưởng nhớ thiền nhân, tôi làm miễu thờ năm ông tướng diệu quốc dân thân, tôi đưa quỷ dân thà vào trong đền thờ tổ quốc ghi ơn, đưa 23 người lính Mỹ gốc Việt Nam có HO đã hy sinh ở chiến trường Trung Đông vào trong đó, mời các vị dân kỹ Hoa Kỳ đến, thì có phải là hành động của tôi bị các thầy khác lên án? Ông Thông Lai này tu không lo tu, lo làm chuyện chính trị. Thì như vậy với cái hành động của tôi đối với cái đạo Phật mà người ta thấy, thì tôi là quá tu hành bậy bạ tu mà còn tham gia những cái chuyện gì đâu. Đi thôi, Việt Nam đó là cái nghiệp dân chúng Việt Nam 80 triệu nó khổ rồi, thì thôi kệ nó, để nó khổ với Việt Cộng đi, trả nghiệp đi, phải không? Thầy giảng như vậy nhưng mà tôi không chịu. Cái gì có bất công, chỗ đó tôi phải lên tiếng. Đức Phật là xóa bỏ năm giai cấp Ấn Độ, vua chúa thì tôi cũng muốn là chúng ta phải được tôn trọng quyền làm người. Tôi phải có tiếng nói. Thành ra những việc làm của thầy là, quý vị hiểu thầy không? Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Đó là như ban ngày tôi tu mà tôi suối quý vị bỏ cha bỏ mẹ đó, không có được. Tôi hỏi quý vị nè, lên án tình duyên, tu là cõi phúc, tình là giới quan, nếu mà ai cũng như vậy thì lấy gì có thể Thông Lai ngồi đây? Nếu bà má tôi mà tu luôn á, đừng có nhiễm ái tình thì làm gì có thể Thông Lai ngồi đây, phải không quý vị? Ha, thành ra quý vị thấy rõ, thành ra cái ái dục nó không có xấu, có vợ có chồng không có xấu, mà mình để con ra, mình hướng dẫn con mình đi trở thành là những người Bồ Tát đại gia, hay là đào tạo nó trở thành những tên tướng cốt đại gia, thì cái đó là tiền. Chứ còn đạo Phật, chúng ta có hai con đường, tu xuất gia và tu đại gia. Thầy đó thì bất hiếu với cha mẹ hiện đời, nhưng mà thầy đang trả hiếu cha mẹ nhiều đời, vậy thôi, thấy không? Rõ ràng lắm. Bây giờ quý vị lên án thầy Tệ Minh dở quá, bên đó họ không có quý trọng thầy Minh, họ khinh thường thầy Tệ Minh. Thứ nhất, Tệ Minh nó thuộc chú Lăng Nghiêm mà không làm chủ lễ. Thầy Tệ Minh cái gì cũng hiền, không nói gì. Thì tôi vừa rồi tôi qua ninh mấy bà, nó nói liền, tôi hỏi tuổi đời tính bằng gì? Tính bằng năm và tháng. Bà này 70 tuổi, bà kia 80 tuổi, bà này tháng tới birthday là 82 tuổi. Nhưng mà tuổi đạo tính bằng kiếp, Kiếp trước thầy Tuệ Minh có tu, kiếp này 26 tuổi đã bỏ tất cả những cái gì mà của một thanh niên để mà đi vào chùa phục vụ chúng sanh. Như vậy tuổi đạo thì thầy Tuệ Minh là tính bằng kiếp. Kiếp trước thầy có tu, 26 tuổi người ta đã theo thầy. Còn quý bà kiếp trước không tu thì kiếp này coi như là nửa đời chung bỏ rồi mới vô đây. Hiểu chưa quý vị? Tôi qua nên mấy bà bên kia liền, phải không? Thật ra học tiếng Anh thì học ai học cũng được, à, học tâm kinh niệm Phật rồi vài buổi học cũng được. Nhưng mà học bỏ cha bỏ mẹ bỏ tất cả niềm vui thế gian như thầy Tuệ Minh thì cũng hơi khó học, phải không? Thiện hỏi, thiện hỏi giờ làm chưa được mà bởi vì nó cưng thầy Tuệ Minh. Hỏi tại sao cưng không? Tại vì ông 26 làm được, còn hồi 26 tuổi còn 2-3 con bồ. Nhưng mà con vẫn nói với vợ con là trọn đời anh chỉ là người biết em đầu tiên, em là người đàn bà đầu tiên trong tim em. Hỏi mình nói sao vậy? Rồi mình nằm mơ nói con học cái câu là nằm mơ cũng phải nói câu bên thầy nửa đêm thôi. Anh thằng thằng nó khôn lắm, 12 giờ khuya nó anh yêu mấy lần bây giờ anh chỉ có yêu em thôi, phải không? Thì hỏi nó con phải là học trong mơ nữa, nói như là cộng sản gì nữa, đi hỏi nó lịch là phải 10 lần như một. Nhưng mà ngày hôm qua tự nhiên có cái thằng bạn con ngày xưa nó học bất ly, nó giỏi lắm sư huynh con, mà giờ nó nói nó vô rộng đó. Vợ con mà là làm răng cái thằng đó con luôn gần chết, thì thằng đó ưa khai lý lịch số 3 của con đó. Thì hỏi nghèo ra đi chở sư phụ lên mà con rung cả gì, con hằng đang làm cho cái thằng đó. Mà thằng đó nó nói câu này, nó nói là con đứa cung tử hồi xưa nó có con nhỏ kia cũng học con nha sĩ, mà tự nhiên á con nhỏ đó thương con, mà con thấy cái thằng đó thương con nhỏ đó, thành con nhường cái con nhỏ đó cho thằng đó. Con nhỏ đó nó đồ đạc ông mà không có chí khí. Thằng có điện thoại ngồi tâm sự đời có đủ, phải không thằng? Nó nói là thằng hơn gì cộng nữa, nghĩa là nửa đêm con phải nhớ là mà nó giật mình phải hỏi vậy. Phải là đầu tiên anh thương em, dạ thương ai? Dạ thương thằng. Nhiều đó thôi à, 10 lần như một, giống như mình ở tù đó là hỏi 10 lần không sai, trong giấc mơ cũng phải nhớ nói như vậy đó. Nhưng mà trời xui đất khiến, có những người răng mất nạn, tự nhiên là qua một bạn con vô lòng răng. À, quý vị thấy tu có gì khó đâu, có gì khó đó. Khi mình hiểu cuộc đời này rồi đó, cái mình biến liền, thấy không? Chuyển liền ngay tại chỗ, thấy không? Bây giờ tôi đem cái chuyện ngày hôm qua, tôi xin lỗi nha, chuyện ngày hôm qua mình tự tứ xong rồi. Nhưng mà đem lại pháp sống ngày hôm qua, à, sư cô Hồng Tịnh và sư cô Hồng Liên là cùng đệ tử của tôi, xuất thân từ San Jose, cùng người đồng hương, thấy không? Cùng theo thầy từ những ngày mà gian khổ ở dưới Tổng Viên Bố. Thì cái chuyện rất là đơn giản, đây là Phật Pháp, bất ly thế gian Pháp, cái gì phải coi nè. Thì cô Hồng Liên cũng có một cô Phật tử tên là Liễu Âm, phải cô Liễu Âm không? Cô nào nấu cũng uống riêu, cô Liễu Âm đâu mất rồi? Không có đây hả? Chắc nó biết chứ rồi. Cô Liễu Âm cổ nấu một nồi bún riêu, cổ mới mời cô Hồng Tịnh đi ăn bún riêu đi sư cô. Mời đã kêu gặp có sư cô nào mời xuống ăn, thì cô Hồng Tịnh gặp cô Hồng Liên. Mời cô Hồng Liên ăn, cô Hồng Liên xuống dưới thu xếp xuống dưới ăn cô bún riêu cô Liễu Âm cổ nấu dưới. Thì cô Hồng Liên nói tôi già cả 81 tuổi rồi, tôi không có làm cái gì trong làng này, không có công quả, không có lập rau, không có làm gì hết á. Tôi tự nấu tôi ăn thôi, tôi không có dám ăn như vậy đâu, ăn vậy mắc nợ kiếp sau mang lông đội sừng. Thì bây giờ khi mà cô Hồng Liên cổ nói mang lông đội sừng thì với cái người tu đạo đó mình chỉ nghe cái đó thôi. Nhưng mà cô Hồng Tịnh á cổ lại nổi bồ đề gai, cổ nói là cái bà này móc méo nói mình đi ăn vậy kiếp sau mình mang lông đội sừng. Như vậy trong cái vấn đề này ai đúng ai sai, bây giờ cái chuyện cũ bỏ rồi nhưng mà mình phân tích cái chuyện này để mình coi ai đúng ai sai. Khi cô Hồng Liên cổ nói như vậy đó là cổ chỉ nói một câu là thôi tôi già rồi tôi không có làm được cái chuyện công quả, phải không? Không có phụ nhà bếp, tôi không dám ăn, ăn về kiếp sau mình không có, mình mắc nợ, mình mang lông đội sừng, tức là làm trâu làm bò để trả nợ. Thì cô Hồng Tịnh cổ bắt lỗi, cổ nói là nói như vậy cái khác thì nói cổ xuống ăn rồi cổ sẽ mang lông đội sừng. Người nào vọng tưởng quý vị? Cô Hồng Tịnh. Bởi vậy Phật kêu đừng có vọng tưởng, phải không quý vị? Cái này thầy không nói xấu hay cái chuyện đã xóa hết rồi, chuyện tự tứ, nhưng mà thầy phân tích cho nghe. Từ cái chỗ đó mình suy diễn ra bắt đầu nó xảy ra phiền não đó quý vị. Thì khi mà xảy ra hai cái chuyện đó thì nó mình cái người mà tu đó là đối cảnh vô tâm chẳng cần niệm Phật. Khi cái, một cái người người mà tu niệm Phật tới cái trình độ mà không có bị cái lời khen tiếng chê, không có bị vọng tưởng, thì ở bà nói thì bà này chỉ việc xuống nói với cái bà Liễu Âm, à cô Liễu Âm, tôi có mời cô Hồng Liên, cổ nói nhưng mà cổ không có dám xuống ăn, cổ sợ, cổ mắc tội, cổ có đóng góp gì cho nhà bếp mà xuống ăn cái tô bún riêu, kiếp sau cổ sợ mắc nợ đầu thai mang lông đội sừng. Chứ là chỉ biết cổ nói tới đó thôi, tại vì mình đó chưa chứng quả. Cái ý của cô Hồng Liên là nguyên một cái con voi mà cô Hồng Tịnh nó cổ chỉ rờ, cổ bắt được một cái ý nào đó thì nó cổ rờ, cổ nói cái con voi là trúng trúng cái chân của nó, con voi giống như cái cột nhà mà cái người nào bắt trúng lỗ tai thì nó con voi trong cái quạt, người đó bắt trúng cái bụng nó con voi giống cái trống. Thành từ đó Đức Phật cấm chúng ta không được khởi tâm coi như là phân biệt vọng tưởng, từ cái vọng tưởng nó mới biến ra phiền não. Như vậy chỗ này làm sao trị cho hai cô hết, làm sao trị cho hai cô hết, à biến phiền não thành bồ đề. Thành ra chúng ta phải chấm dứt cái tâm vọng tưởng. Mình chỉ biết là cô này cổ nói cổ không dám ăn là tại vì cổ không có công đức, cổ sợ mang tội mang lông đội sừng, vậy thôi. Chứ thì cô chỉ biết như thị thôi, bà nói như vậy chứ bà đâu có kéo việc cô vô. Không sao hết, bà có quyền từ chối, bà có quyền từ chối. Nhưng mà cô dịch ra là coi như là tại vì bà nói như vậy tức là bà nói mình. Cái đó là hoàn toàn vọng tưởng đó, kêu là vọng là không có thật. Tại vì để cho đại chúng thấy, có phải là trong này cô Hồng Liên cô nói như vậy đó là cô có quyền nói như vậy. Nhưng mà cái người dịch đó là sai đó quý vị, dịch hoàn toàn sai, phải không? Chẳng hạn như bây giờ bữa nào thì thầy quán đang ở tại đây, có một cô nào lại đây, phải không? Cô nào lại đây cô hỏi thầy thầy quán cái gì đó, cô hỏi thầy thầy quán cái gì đó không biết. À, thật ra đó là cổ là điều tra dùm cho một cái người bà con nào đó, họ có mất đứa con họ cách đây mấy chục năm. Rồi họ nghe văn dĩa, họ thấy giờ có cái ông này, ông người dùng phùng đá mà ở cái bà kia, hồi đó bà cũng là có chồng Mỹ, mà vì cái hoàn cảnh, vì cái thời trước vẫn làm sợ mang tiếng, nên dùng phùng đá, bây giờ họ cho một cái người con của bà lại để mà tìm có phải là ông này không? Hỏi hồi đó là hỏi thầy thể quán như vậy, cái lời lợi lần đầu thầy quán này là đúng rồi, tôi nhớ là ba nuôi tôi nói dùng cái thùng rác ở đó ngay chỗ, ở đâu Sài Gòn hay là Mỹ Tho, Vĩnh Long vậy đó. Thì cái cô đó cổ trở về, cô trở về cũng nói cho cái bà mẹ mà cái bà đi tìm con đó. Rồi cái chuyện tuần sau cho bà lên nữa, cái bà hỏi thầy thể quán, xin lỗi thầy nha, là trong người thầy đó tôi biết là ngay đổ rúng nó có cái một người đỏ vậy hết, thầy coi coi thì không được, tôi muốn coi. Thì cái cô kia cô thầy thể quán cô nói không sao đâu, không sao đâu thầy quán, tôi làm kỳ quá tôi tánh không, cái bà kia năng nỉ vậy đó, bắt đầu dở lên gấp đầu đó. Cô kia cô coi xong cái cô lấy cái iPhone của chúng cái cắt cái một đùi son ngay cái bụng này. Thì bắt đầu cái bà tám bắt đầu xù xì, ông thầy quán là bộ nhà thấy đàn bà đã giải giải, bây giờ thấy tiếp tiếp một mẹ nào bữa kia tình trước giờ còn đưa bụng ra cho chụp hình nữa. Rồi cái lần thứ ba, cái khoảng bấm đầu 3 tháng sau, cái tự nhiên á, là có cái bà đó từ Việt Nam bả đi qua, tại bả ở Việt Nam, bà đó là mẹ của thầy chạy quán mà không biết phải không. Bà đó bắt đầu cái là thầy chạy quán không có nhờ sư phụ, bà nói sư phụ ơi, kỳ này con thấy con về lễ Vu Lan này con tìm được mẹ rồi, cái bà này đúng, bà nói gì đúng, mà tự nhiên bà biết con có cái vết, cái vết bất son trong bụng đó thầy, bây giờ sư phụ làm ơn gửi cái giấy mời bà con đi qua dự lễ trong cái phá tu mùa đông. Thì tôi mới nói thiện hỏi, đánh cái giấy đi, chủ tịch ký mời cái bà này qua đây dự phá tu, mình bảo đảm là bà này qua đây có bệnh hoạn thì cái hệ thống mình lo, coi như bà đi du lịch, cái mình bảo kê cho bà đi du lịch trong vòng có một tháng thôi. Cái bà kia nộp đơn đi qua, cái khoảng chừng 3 tháng sau cái thấy cái bà già dẫn qua đây, cái thầy thầy quán lục đục dạy vô. Thì trùng cái cô đó, đó lúc cổ mới đến chùa thì cổ chưa có bầu, nhưng mà cổ tự nhiên cổ có chồng đâu, tự nhiên cái vô đây cái bắt đầu cái tháng thứ nhất thì cái bụng lúc lúc, tháng thứ hai nó dẫn cái kia coi cái bụng, cái thầy thầy quán thì cái bụng bự lên, tháng thứ ba thì cái bụng hơi cũng bự bự rồi. Bắt đầu mấy bà tám nói rồi đó, thầy thầy quán nó gieo cái bộ tâm sự cho ta, giờ ta dẫn má rồi lại ta bắt đền. kêu Thiện Hội đã hỏi, ê, Thiện Hội, có phải là thầy Thiệu Quán là bậy làm bạ bây giờ ra bắt đền không? Thiện Hội không có đâu, đến ông này vừa bảo che lắm. Thì đó cái suy diễn tùm lum tà la. Từ đó Đức Phật kêu đừng có vọng tưởng, phải không? Mắt thấy, tôi thấy rõ ràng hả? Tháng trước đó, là đến thầy Thiệu Quán dẫn vô, tháng thứ hai á, thầy Thiệu Quán dở bụng cho coi. Quý vị hiểu không? Cái đó nó sẽ xảy ra nhiều lắm, rồi vẽ đủ thứ hết đó. Rồi tới lúc đó thầy Thiệu Quán phải lên đốt tay với sư phụ nữa. Chưa chắc à. Cô nói thế à, mấy bà giác chưa trà đuổi cô đi à. Bây giờ họp lại đi, ông Thiệu Quán này ông xác nhận rồi đó, phải không? Bây giờ phải đuổi ông đi à, tôi không có chịu. Bây giờ ông chủ lễ là tôi không tụng nổi nữa. Tụng sao được mà tụng? Phải không? Cái hình ảnh của ông hồi xưa tôi thương ông bao nhiêu, bây giờ tôi ghét ông bao nhiêu à. Còn bà gia ưu lại đòi bao nhiêu phủ gia ưu ra đây. Bà nào mua cái khăn cho thầy cũng đòi lại, bà nào cúng bao nhiêu tính sổ đòi lại. Thầy quán nó sẽ phụ, hồi xưa con xài con cúng đi chùa hết, bây giờ nó đòi lại cần mấy ngàn con tiền nó cũng trả lại. Thành ra là quý vị thấy chúng sanh ngưng ngay đi à, ngưng ngay đi. Bây giờ tóm lại để mà chưa hết cái chiều nay còn nữa, nhưng mà tóm lại Phật pháp bất ly thế gian pháp nó hay lắm quý vị à. Chúng ta tu chúng ta phải thế à. Bây giờ tôi hỏi nè à, bây giờ mà quý vị muốn niệm Phật để chốt có cha có công đức, tôi chỉ đơn giản có cái câu này thôi. Bạch thầy, định nghĩa niệm Phật làm sao mà cho đúng? Nhiều người thầy dạy đủ thứ, niệm ra tiếng, niệm không tiếng, niệm 4 tiếng, niệm 6 tiếng, đi đứng nằm ngồi đều niệm. Thì tôi chỉ nói đơn giản thôi, tất cả những cái kiểu đó đều là phương tiện, đều là cái bằng tay để chỉ cái mặt trăng, chỉ thế giới cực lạc. Khi quý vị thấy thế giới cực lạc rồi đó, thì quý vị bỏ đi những cái phương tiện đó đi. Giờ thế nào là niệm Phật đúng hướng của ngày hôm nay để trả ơn cho cha mẹ? Khi mà ra ngoài, bên ngoài lìa tất cả các tướng, thí dụ như cô Hồng Tĩnh, cổ thấy cái tướng của cô này nói là măng lông đội sừng, cổ lìa tất cả các tướng à, gọi là niệm. Bên trong tâm chẳng loạn là Phật, hiểu chưa? Khi gặp thầy Tể Quán dẫn một cô gái nào vô đó mình không cần biết là gì, gì bên ngoài lìa các tướng là thầy Tể Quán phái giới bà kia vô đây và dụ dỗ thầy Tể Quán, gọi là niệm. Rồi bên trong tâm chẳng loạn gì cái chuyện thầy Tể Quán có đúng hay sai, gọi là Phật, hiểu chưa quý vị? Rồi chúng ta hồi hướng để thọ trai. Con xin hỏi cái gì hả? Hồi chưa thọ giới nè. Dạ quý vị đừng quên đừng thọ giới, cảm ơn ông, không thắp nhang đi để thầy truyền giới. Dạ thầy truyền giới. Chờ nhà bếp lên hả? Rồi rồi. Rồi chút nữa cái đề tài mà hay lắm của chiều nay là trong pháp môn bất nhị. Bất nhị là gì? Vô minh và trí huệ là một, phiền não và bồ đề đối với ngài Di Ma Cật là một. Như vậy thiện và ác có là một không? Bất nhị mà. Hay không? Nó có nhiều cái vấn đề lắm. Thành ra tội và phước có phải là một hay không? Đó là những cái vấn đề mà thầy sẽ đưa ra trong chiều nay. Và quý vị sẽ giảng tiếp rất là nhiều cái đề tài rất hay. Thì trong mùa Vu Lan này tôi khai mở trí huệ cho quý vị để chi? Để quý vị mà khai mở trí huệ rồi thì quý vị, tôi đã trả ơn cho cha mẹ nhiều đời. Và quý vị, tu quý vị sẽ tiến lên. Không phải Đức Phật Di Đà bảo quý vị mà quý vị làm sao mở được trí huệ, niệm Phật mà sanh ra trí huệ đó thì quý vị mới được giảng sanh. Tôi nói rõ như ban ngày luôn. Yeah. Một cái bà già đau khổ vì con mà tôi viết cho bà lá thơ đó xong là bà đi rất là nhẹ nhàng. Mà quý vị hy vọng là ngày mai đây cái mấy đứa con có sẽ đến làm đây, họ có gọi điện thoại tôi rồi. Yeah. Mấy đứa con bất hiếu sẽ đến làm. Dưới nhà bếp lên hết chưa? À, thắp cho thầy cây hương. Quý vị Phật tử thầy cái nhang đến ba tiếng chuông thầy thầy truyền giới. Cái này đơn giản thôi, chỉ đánh đánh tiếng chuông là thầy nguyện hương truyền giới nha. Ba tiếng chuông còn nha. Bây giờ lắng nghe đây, hương linh cha mẹ bảy đời, cha mẹ hiện đời đã quá vãng, của những đứa con trai con gái đang hội tụ trong mùa lễ Vu Lan nghe đây. Trong thời gian mà các hương linh còn sống ở cõi người, trong lúc quý vị ở tuổi già, quý vị có nhiều tuổi thân, trong lúc những đứa con trai con gái của quý vị chưa làm cha làm mẹ, cho nên trong thời gian quý vị ở chung tụi nó, lỡ đập lễ cái chén, lỡ làm hư cái nồi điện, lỡ làm trái cái microwave, lỡ mở cửa tủ lạnh quên đóng vì tuổi già ưa lãng trí, con trai con gái quý vị có nói nặng nói nhẹ, thì hôm nay sư phụ đại diện làm tự tứ cho các đứa con nghe đây. Con ơi, thời nhỏ, trong thời gian tụi con còn nhỏ, tụi con đã đập bao nhiêu chén kiểu, phá bao nhiêu cái máy móc, làm hư bao nhiêu cái tivi của cha mẹ. Mỗi lần cái chén kiểu bị đập bể, cha mẹ không bao giờ coi cái chén kiểu đó nó bể hay nó còn, nó lặn hay nó rách, mà cha mẹ anh ơi anh, mẹ gọi chồng coi con trai con gái mình có đứng tay anh không. Và ngược lại, cha cũng nói mình ơi em ơi, coi thằng con trai con gái mình nó có đứng tay không. Cho nên khi cha mẹ ở tuổi già cũng giống như đứa trẻ, tay chân run rẩy, lỡ đập bể cái tô, đập bể cái chén, tụi con cũng đừng nặng lời, vì người già rất dễ tủi thân. Rồi khi còn nhỏ quý vị nhớ lại, mỗi lần cha mẹ bắt quý vị đi tắm, quý vị sợ lạnh không chịu tắm. Cơ thể của đứa trẻ cũng sợ lạnh, cũng giống như người già. Người già cũng có mùi hôi, quý vị đừng nhăn mặt khó chịu khi nói tôi đã biểu ông hoài rồi sao ông không chịu đi tắm, tôi đã nói bà hoài mà không chịu đi tắm, về là hôi cái nhà. Nhưng mà cơ thể người già rất sợ nước. Mỗi lần nói cha mẹ đi tắm mà cha mẹ dịu dự không chịu bước vào nhà tắm, quý vị đừng nặng lời mà hãy an ủi dỗ về mẹ. Hãy mở nước vào trong bát thấp, coi nước nóng ấm đủ chưa. Cũng giống như ngày xưa, cha thì bồng, mẹ thì gội đầu, thử nước ấm nồng. Quý vị hãy nhớ lại những cái gì mình làm cha buồn mẹ khổ. Và ngày nay, những lúc mà quý vị có con, rồi con đi chơi 15-16 tuổi, tới giờ hứa về không thấy về, quý vị ăn ngủ không yên, lúc đó quý vị mới thầm thía cha mẹ rầy khi mình còn tuổi đôi mươi, chưa có nếm mùi con bất hiếu. Cho nên quý vị ngày nay đã làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm cha, khi quý vị hiểu được công ơn cha mẹ thì ôi, cha mẹ không còn nữa. Hôm nay những mùi Vu Lan báo hiếu, con xin làm lễ tự tứ cho đệ tử của con. Những đứa nào nó không làm tròn bổn phận vì vô tình lúc còn nhẹ, lúc còn trẻ thơ, con xin đại diện cho những đứa con đó xin chấm hối. Trong này ai mà đã có từng làm cho cha mẹ mình buồn một lần, dù một lần thôi, thì hôm nay tụi con xin đảnh lễ trước Tam Bảo tự tư sám hối lễ xuống. Lên ở trong này, khi những vị nào lúc còn trẻ dại chưa có hiểu biết, đã làm lỗi cha mẹ, làm cho mẹ buồn mà chưa một lời sám hối, chưa một lời xin lỗi cha mẹ, thì hôm nay cái dịp tự tứ này, cha mẹ quý vị nếu mà đã siêu ở cõi trời thì có thiên nhãn thấy được, ở cõi Phật có thiên nhãn, còn ở các loài quỷ thần thì cũng có luôn cả thần nhãn, thì cũng biết được sự sám hối của quý vị. Quý vị cúi đầu sám hối trong lễ tự tứ hôm nay, lễ xuống xin nói lời sám hối. Lên. Và dưới công đức này, tụi con đã tứ tứ sám hối xong. Ở trong này, tụi con nguyện, những bậc cha mẹ nào đã vì chúng con mà tạo ác nghiệp, vì chúng con mà giết con cá, giết con gà, cắt cổ con này con kia để bổ dưỡng thai nhi, hôm nay tụi con làm lễ tự tứ, xin sám hối cái tội cha mẹ đã vì con mà tạo nghiệp sát sanh. Lễ xuống. Lên. Bây giờ quý vị nói thế. theo sư phụ. Đệ tử vốn tạo các ác nghiệp, làm cho cha mẹ không được an vui. Ngày lễ Du Lan này, chúng con phát lộ trước đại chúng, xin chí thành sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Ma Ha Tát, coi như tự tướng đã xong, bây giờ thầy truyền giới. Hôm nay tụi con nên vì cha mẹ hiện đời và cha mẹ nhiều đời mà dùng cái thân này để mà thọ giới bát quan trai của Phật. Nguyện trong một ngày một đêm hướng về mẹ, hướng về cha. Nếu cha mẹ còn sống hiện đời thì được tuổi thọ biên trường, bệnh tật tiêu trừ theo qua nạn khỏi. Riêng cha mẹ mấy đời đã quá giảng đều được giảng sanh về các cõi trời có Phật Pháp. Bây giờ các giới tử nghe đây. Mô Phật, chư Phật ba đời không giết hại chúng sanh. Hôm nay trong mùa Du Lan báo hiếu, để trả ơn công đức sanh thành dưỡng dục 9 tháng cu mang, 3 năm 41, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ, miệng nhai xương cá, lưỡi lừa cá xương, vì con mà hy sinh, vì con mà rửa đít rửa trôn, vì con mà thay tả, vì con mà bao nhiêu cay đắng để dành một người cho con. Hôm nay con xin thọ cái giới đầu tiên là không sát sanh để hồi hướng cho cha mẹ chúng con. Lãnh được không? Lễ xuống. Lên. Giới thứ hai trong mùa Du Lan báo hiếu, đúng vào ngày rằm tháng 7 năm 2015, chúng con phi chữ giới thứ hai, nguyện trong thời gian thọ ơn của cha mẹ, nhớ ơn cha mẹ, nguyện giữ tròn cái giới không tham lam trộm cướp trong cái mùa tu bát quan trai giới để trả ơn cha mẹ. Giữ được không? Hãy xuống. Lên. Giới thứ ba, con nguyện tu một ngày một đêm, không có nghĩ tới chuyện dâm dục, không nói chuyện dâm dục, không làm chuyện dâm dục, để hồi hướng công đức này cho cha mẹ chúng con được ân triêm công đức. Lễ xuống, đó là giới thứ ba. Lên. Giới thứ tư, cha mẹ của con vì cái khẩu nghiệp, vì con mình làm đúng làm sai không biết, mà thấy con mình bị người ta ăn hiếp, không biết rằng con mình đã làm đúng sai, cũng nhào ra cưỡi càn chửi bậy để vì thương con. Vì con mà cha mẹ tạo khẩu nghiệp không biết là bao nhiêu chuyện. Hôm nay hiểu đạo rồi, con nguyện giữ cái giới thứ tư cho cha mẹ chúng con, là nguyện trong một cái giới bát trai mùa Du Lan này, nguyện giữ tròn cái giới thứ tư là không có coi như là khẩu nghiệp. Lễ xuống. Lên. Cha mẹ chúng con trong nhiều đời đã vì chúng con mà phải nấu rượu, làm nghề nấu rượu, hoặc là làm nghề gì nó liên quan tới cái chuyện rượu, thì con hôm nay nguyện giữ cái giới không uống rượu trong bát quan trai giới là giới thứ năm, để hóa giải những cái nghiệp mà cha mẹ chúng con trong nhiều đời đã có lần đã làm cái nghề nấu rượu để nuôi chúng con. Lễ xuống, giới thứ năm. Lên. Giới thứ sáu là không ăn phi thời, có nghĩa là chư Phật thì ăn giờ ngọ, chư thiên thì ăn buổi sáng, lầu quỷ thần ăn buổi chiều, nhưng mà trong đại thừa giới hôm nay không ăn phi thời, có nghĩa là chúng con không phung phí hồn cơm hạt gạo của đàm na tính thí, chúng con phung phí, không phung phí chai nước lọc của đàm na tính thí, dùng thân thể cha mẹ kiềm phước cho cha mẹ, giữ giới cái thứ ăn không ăn phi thời, để cho cha mẹ nếu đang ở loài ngạ quỷ hoặc là ở các nước nghèo không đủ cơm để ăn, đủ áo để mặc, nhờ công đức con cháu dùng thân tứ đại cha mẹ giữ giới không ăn phung phí, ăn hợp thời, sẽ được tống khỏi cái loài ngạ quỷ, sanh về các cõi trời. Đó là giới thứ sáu. Lễ xuống. Lên. Giới thứ bảy, con nguyện không bao giờ tra niệm và làm trò múa hát cái ngày hôm nay. Hôm nay con nguyện vì cha mẹ mà không có trang điểm và làm trò mẫu hát, xin quý vị lạy xuống. Rồi lên giới thứ 8, chúng con không có đeo tràng phan và chúng con nguyện giữ trọn cái 8 giới của Đức Phật để lại, không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu, không nằm giường cao chiếu rộng, không ăn phi thời, không trang điểm và làm trò mẫu hát, không đeo tràng phan. Nguyện hồi hướng công đức này cho cha mẹ hiện đời, cha mẹ bảy đời, cha mẹ còn sống và cha mẹ quá vàng đều được tốc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tăng Đại Chứng Minh. Quý vị bây giờ chuẩn bị xuống nhà trai đường để thọ trai. Cô Hồng Đức có in mấy cái tờ tụng kinh không? Chúng ta nghe làm bạn đàng hoàng, chúng ta ngồi vào, chúng ta ăn quả đường tụng các thời kinh. Và nhớ chúng ta đi về làm vệ sinh cá nhân về lên liền để chúng ta trễ giờ. Cái chút nữa thầy sẽ tụng kinh để hồi hướng cho cha mẹ ăn chơi đúng quả đường, là tụng kinh đàng hoàng. Rồi sao hả? Rồi sao cái gì hồi hướng đây?
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Quý vị xuống dưới ăn thọ trai xong, rồi chúng tôi dạy cho quý vị cái kỹ thuật mà ngồi ăn chư tăng phải định tâm như thế nào, cư sĩ được tâm như thế nào. Chúng ta gửi sớ bằng tâm chứ không gửi sớ bằng cái này. À, định tâm sớ, có thể hỏi cái gì? Xong xuôi rồi, ăn xong, bây giờ là thì nghỉ cũng 1 giờ, ăn tới 2 giờ. Chúng ta sau đó tới 3 giờ chúng ta qua thăm địa tạng, chúng ta có lễ cúng cơm cho ông bà cha mẹ chúng ta mà có gửi thờ bên đó. Còn nếu không có thì cái gì lúc đó mới là gửi sớ rồi. Ai mà có người khờ trong đó thì cũng qua, mà ai không có thì lúc đó nhận sớm cái gì chưa nằm cho thầy. Cúng tại tháp địa tạng vào lúc 3 giờ chiều. Cúng xong tới 4 giờ chúng ta trở lên đây, chúng ta nghe pháp tiếp.